điểm ở Sài Gòn, miền Bắc thì là không được ai hết, vì họ hàng hóa thế nào cũng người làm quan, còn người Sài Gòn là thực dụng, thực dụng mà, nên mà được việc thì bắt làm thì thôi bắt thôi. Đấy, người Sài Gòn nó không, nó không phải bị kiểu vì là hàng xóm của nhau nhiều năm nên là tôi sẽ bắt làm anh, không có ngại như đấy, vì cái nó không thực dụng. Đơn giản thôi, không thực dụng, nó không có hiệu quả, mất lòng. Nếu mà vì hiệu quả mất lòng thì mất lòng ngay, không có hiệu quả gì cả, hiệu quả kinh tế, hiệu quả sống, họ sống thoải mái mà nên họ không ngại. Nếu mà mất lòng nhau mà cuộc sống nó bất ổn thì đã thực dụng. Đấy, các điểm người Sài Gòn thực dụng, người Bắc thì chả sợ ai nên là không mất lòng, người Sài Gòn thì lại thực dụng nên là thấy mất lòng mình. Được việc cứ bất lòng. Thế còn miền nào ngại bất lòng nhất ạ? Cuối cùng suy ra lại, tại sao người miền Trung lại hay ngại bất lòng, nghĩa là ngại bất lòng người khác? Ở đây có em này chắc là đủ tuổi để đoán thử xem tại sao người miền Trung lại ngại bất lòng nhất. Mình đoán thử xem, các em đoán thử xem. Ở đây em cũng trẻ rồi đúng không? Có thể các em còn như đây có bố mẹ đúng không? Chắc phải có bố mẹ thế. Thì trả lời xem tại sao người miền Trung lại ngại bất lòng nhất trong ba miền, ngại làm người khác bất lòng nhất. À, cái tay nào cũ cũ à, mới ạ, cái này của em cũ ạ. Nhìn con quen, cái tay con quen rồi. Có ai nghĩ ra được tại sao người miền Trung, hồi ngày Đà Nẵng thì xong, để tiện cho ai đây Đà Nẵng là chỉ là chính đúng không? Tại sao người miền Trung nói chung người Đà Nẵng nói riêng lại ngại làm người khác bất lòng nhất? Sao?
Thích an phận.
Thích an phận.
Hòa bình.
Hòa bình. Yêu hòa bình nên là tôi ngại bất lòng. Khiến đấy nghe chưa hợp lý lắm. Có thể, nhưng mà có ai có ý kiến khác. Vì sao tôi lại ngại bất lòng nhất? Tôi mình suy từ mình ra. Có bác có tên là gì nhỉ? Em tên là gì nhỉ?
Sáu.
Bác Sáu nói là mình thích an phận hòa bình. Mời em tên gì nhỉ?
Em là
Lộc. Lộc, em nói xem nào.
Em nghĩ là cái gì mà chúng ta tự hào là nhất thì chúng ta dễ bị
theo em là vì người miền Trung là tự hào nhất là tình cảm đậm đà đúng không? Nên là dễ tổn thương nhất khi ở tình cảm. Ý cũng sai, đậm đà như người miền Trung nó có bài hát đúng không? Đậm đà như bia Huế hay gì nhỉ? Có bài hát mà. Đậm đà như Yuda đúng không? Đúng rồi. Anh từng xem quảng cáo rất là hay là đậm đà như miền Trung của Quang Linh hát đúng không? Đấy, rồi đậm đà như miền Trung cảm nào, tình cảm đậm đà nên mình sợ nhất cái chỗ đấy, tự hào nhất là tình cảm nên là rất dễ sợ mất tình cảm. Ý tưởng tốt đấy, có ai cái người khác không? Nghe em
nghĩ là họ muốn bản thân mình muốn đẹp trong mắt người khác,
mình muốn đẹp trong mắt người khác, người miền Trung yêu cái đẹp, thích nhìn đẹp mắt người khác nên là khi mình mất lòng cái mình có đẹp nữa không? Mình mất lòng khác mà tức là mình không còn đẹp vào trong mắt họ nữa. Được, cũng ý tưởng tốt đấy, ý tưởng hay. Tâm có ý tưởng gì không?
Em nghĩ là sợ làm người khác buồn.
Người miền Trung rất là dịu dàng đúng không? Sợ làm người khác buồn.
Sợ mình mất mặt rất gia đình.
Mất mặt, sợ mất mặt. Mặt đen to kia mất thế nào được? Mà vẫn sợ mất. Nhưng vẫn sợ mất đúng không? Đúng, chuẩn. Mặt thì không thể mất được nhưng vẫn sợ mất. Sợ mất mặt với cái ai?
Gia đình, bạn bè.
Gia đình, này, hàng xóm. Sao thế đúng không? Ý kiến của Tâm một đúng không? Thế không lắm hả? Phần nào, không phần nào. Có ai có ý tưởng khác không ạ? lý do gì thì lý do cuối cùng ở đây bao nhiêu người ngại mất lòng như vậy, bất kể lý do gì ngại mất lòng người khác như vậy. Những ai dơ lại đấy, nhưng có những bạn kia không ngại như nào luôn, những ai đấy ngại mất lòng người khác như vậy, biết là điều đấy nói ra là đúng rồi nhưng mà ngại mất lòng thì không nói nữa, đấy gọi là ngại mất lòng đấy. Bao nhiêu người ạ? 1, 2 đúng quá nhỉ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phải chắc phải 60%, 70% đấy đúng không ạ? Nhưng còn lại sao ạ? Không nói, không ngại mất lòng, phang thẳng mặt luôn. Bao người phang thẳng mặt đây ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ít hả? Phang thẳng mặt, sợ gì cứ phang chứ sợ gì. Rồi những ai phang thẳng mặt, tôi sẽ bỏ cái số đấy ạ. Em phang thẳng mặt à? À, nói tốt.
Tức là em nghĩ là không thể đi ra là phan thẳng một mặt vào. Vì em, với lại từ nãy giờ em nghe thì em cũng công nhận là họ có về mình có một số cái đặc điểm về con người của họ có thể có một số đặc điểm rất là tương giống nhau. Nhưng mà để mà nói rằng là người nhìn trên có sợ mất lòng hay không thì em cũng thấy có ấn quá sự kinh doanh và em không thể phân định những cái phân dự đến tính khắc của từng người. Và ví dụ như có nhiều người
ừ.
Còn một số người giờ sẽ nhìn thấy một vấn đề là đọc và nhắn mình giải quyết, hoặc là dựa đây là tùy mối quan hệ của từng người, cái thứ đó có đáng thì mày phải trả giá cho mình, em muốn giải quyết mất một điều nào trong việc đó, nên đối với em không hẳn là hoàn toàn
là em không phang thì em chỉ rất hay, ý bạn rất là có ý rất là đúng đấy. Thật ra gọi là miền Trung cho vui thôi, nói chung người Việt Nam mình sẽ có lòng đúng chưa, người Việt Nam nói chung miền mỗi miền nó ít hơn nhiều hơn một chút thôi, cả tùy quan điểm cá nhân đấy. Thứ hai nữa là phang thẳng mặt nhiều khi cũng phải là xấu nhỉ, có thể phang với ta mới hiểu mình, hiểu cái vị trí của mình như nào để nói là để người ta hiểu được. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là gì nhỉ? Để hài lòng ai đúng không? Trong những người mình ngại mất lòng nhất với các bạn đây thì ai, đối tượng nào các bạn ngại mất lòng nhất? Một là bố mẹ này, hai là người yêu đúng không? Ba là họ hàng, bốn bạn bè. Trong bốn đối tượng đấy thì mọi người ngại nhất đối tượng nào, ngại mất lòng nhất đối tượng nào? Bố mẹ này, yêu đương này, họ hàng với bạn bè. Bao nhiêu người thuộc tiếp là ngại mất lòng bố mẹ nhất rồi? 1, 2, 3, 4 ít thế ạ, cứ tưởng người đó lắm, có hiếu lắm mà. Mọi người đấy không ngại mất lòng bố mẹ thật ạ? Thế mới đúng không? Em có ngại mất lòng bố mẹ không? Kinh em ra trên đầu cuối cùng em trên đầu cuối cùng không?
Dạ em nghĩ là bố mẹ
không ngại mất lòng bố mẹ, nếu có việc thì sẵn sàng nói luôn.
Dạ
đúng không? Ghê chứ. Ở đây có ai ngại mất lòng bố mẹ không ạ? Đây ạ. Có ai ngại mất lòng bố mẹ ở đây ạ? Ít thế ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow. Những người con miền Trung của là bất khuất, kiên cường bất khuất, không ngại mất lòng bố mẹ luôn. Rồi, còn người ngại mất lòng người yêu ạ? Chồng vợ đấy, yêu người yêu. Không dám nói thẳng ra gọi là mất lòng đấy. Wow, người đàn qua sợ quá giỏi. Một, hai người ngại mất lòng người yêu thôi. Bao nhiêu người ngại mất lòng bạn bè ạ? À, bây giờ thấy được yếu rồi. Nó để gặp các ngươi là bạn bè đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 người. Có vẻ người này đáng sự hạ trong bạn bè. Bao nhiêu người ngại mất lòng họ hàng ạ? Họ hàng. Một. Ủa, em tưởng em dũng cảm lắm mà. Ngay đó họ hàng à?
Họ hàng quan trọng.
Không nói mẹ luôn.
Không, ba mẹ thì không ngại, nhưng mà
kiểu
lo
rồi, mua bán không biết, mua bán sợ lắm. Em ngại mất lòng họ gì? Một người, còn ai nữa? Còn ai ngại mất lòng họ hàng luôn ạ? Hai, ba, bốn. Ít thế ạ? Em, cho em biết lý do em ngại, vì sao ngại mất lòng bố mẹ họ hàng? Bằng chứng gì? Bằng chứng ở đâu? Như vậy là được điểm chung của Đà Nẵng là gì? Ngài mất lòng ai ạ? Ai ạ? Hóa ra bạn sống để làm hài lòng ai? Mình ngại lòng mất lòng bạn bè nghĩa là mình sống để làm hài lòng ai ạ? Hóa ra là phát hiện ra là gì? Ít nhất là những người ngồi đây đúng không? Mình không cần nói đại diện Đà Nẵng mà ngồi đây. Bạn sống để làm hài lòng ai ạ? Mình sợ là bạn bè nhất thì đấy là rõ nhất là mình đang sống làm hài lòng bạn bè. Có 4 người là sống để làm bố mẹ, có 4 người để sống làm hài lòng họ hàng, có 1 người sống để có mấy người nhỉ, chung 4 người cũng sống để làm hài lòng người yêu người thương của mình, còn lại hầu như một người sống để làm hài lòng bạn bè. À, hóa ra như vậy. Người thấy đúng không ạ? Đúng không? Nghe có giống mình không ạ hay là khác? Không giống đúng không ạ? Bao người thấy giống mình rồi. Mình sống làm hài lòng bạn bè ở đây ạ. Đấy. Có ai mà? Ủa như vậy các bạn sống để hài lòng ai? Thôi bây giờ gọi trực tiếp đi ạ. Bây giờ gọi trực tiếp. Nãy giờ mình dạo đầu cho đủ người đến thôi. Bây giờ hỏi trực tiếp là ở đây mọi người sống để làm hài lòng ai? Mọi người thử nghĩ xong một lúc xong rồi trả lời nữa. Các bạn sống để làm hài lòng ai?
Hài lòng bố
mẹ. Một, dũng cảm, rất dũng cảm, bố mẹ. Bao nhiêu người cảm thấy đồng cảm với đây ạ? Sống để làm hài lòng bố mẹ. Được không? Khá đông đấy. Bao nhiêu người nữa? Khá đông đấy. Rồi, có vẻ. Bao nhiêu người sống để làm hài lòng bạn bè mình ạ? Một. Bao nhiêu người sống để hài lòng người yêu mình? Không. Không đây nào.
Không
nói tay. Xấu hổ quá đúng không ạ? Bao nhiêu người sống để hài lòng họ hàng cô bác mình? Không. Rồi. Còn những người còn lại sao ạ? Mình sống để hài lòng ai ạ?
Tất cả mọi người.
Tất cả mọi người ạ? Quá hay rồi. Quá là câu trả lời quá gì ạ? Quá đúng hay quá sai ạ?
Không đúng.
Theo quan điểm của các bạn thì câu trả lời quá đúng hay quá sai ạ? Sống để hài lòng tất cả mọi người.
Quá đúng.
Quá đúng quá sai. Bao nhiêu người chúng ta là quá đúng đây ạ? À, chuẩn, 2, 4, 6, 8, 10, rất đông. Bao người thường nói quá sai, vớ vẩn cái chuyện đấy. 1, 2, 3, 4, à, như vậy có phải trường phái hay lòng cả mọi người đông hơn đấy. Nhưng không ra thì sao ạ? Cảm thấy nào? Những người không ra thì hơi đúng vậy là nào? Hay là khá đúng ạ? Rồi, mời anh. Có người có câu trả lời rất gây sốc. Anh phát biểu xem tại sao lại anh lại cho rằng là sống theo tất cả mọi người.
Anh thì cũng biết nhỏ giờ thì thấy sống cố gắng một điều đó quay người tốt tại sao mà hài lòng mọi người, tất cả hàng xóm họ hàng rồi bạn bè rồi lúc nào cũng mọi người, nếu mọi người cần cái gì đó thì em thay mình sẵn sàng làm. Thấy thì em vợ một lúc bực mình về cái chuyện mình lúc nào cũng cứ tỏ ra người tốt hay là không sao, nhưng mà thật sự đó là mình thích cái gì đó. Ví dụ như là mình thích đồ ăn, mọi người tới ăn thấy càng ngon là thấy vui, thấy sướng. Còn về bà con thì mỗi lần ai có đau thì mình muốn tới là đau trước hỏi ha. Nhưng mà nhỏ giờ ăn đứa rồi đau biết đâu.
Trong khoảng 100 người mình như thế thì bao nhiêu người là mình thực lòng muốn làm?
Không, thật sự là muốn làm hết.
Tất luôn?
Tất luôn.
Đúng, mọi người thấy đồng ý không ạ? Đúng giống mình không ạ? Có giống mình không? Bao nhiêu người thấy giống mình ạ? Cũng giống kiểu của mình rồi. Mình chỉ cần phải lòng tất cả mọi người vì mình thực lòng như thế. Bao người thuộc trường vậy là mình muốn làm hài lòng tất cả mọi người vì mình không thực lòng lắm đâu, nhưng hoàn cảnh số này mình phải làm như thế. À, đông đấy. Wow, quá đông luôn. Hóa ra là mọi người không thực lòng lắm luôn, mà lý do là hoàn cảnh số đẩy. Hoàn cảnh nào số đẩy mình phải làm thế. Mời bạn áo sọc.
Cảm ơn nha. Cũng dự định nha, bạn chơi thì cũng thích làm những sờ lá cười.
Bố mẹ xô đẩy, sợ bố mẹ buồn. Rồi, rất tốt. Bạn nào ở đây nữa, em có bố, em nói thế nào? Họ đánh giá đúng không? Rồi, rất tốt, rất tốt. Đấy, là ví dụ tốt. Có ai có ví dụ khác không ạ? Những ai từ đây vừa xong rồi, chúng nói, em nói nè.
Dạ,
đúng
là có
đôi
khi đó là
sao
mà ở trong gia đình đó thì cái cáo quan trọng nhất đó là cái việc bảo vệ gia đình. Cho nên là
bảo vệ danh dự của thế này, tôi phải tôi không muốn làm lắm nhưng tôi vẫn làm để tôi bảo vệ danh dự gia đình. Nếu tôi không làm thì danh dự gia đình sẽ giảm thảm hại, đúng không? Danh dự gia đình cụ thể trong việc của em là chuyện gì, danh dự gì? Nếu tôi không lấy chồng thì danh dự gia đình của tôi bị sụt thảm hại đấy.
Nhưng mà
khi mà mình đi chơi với bạn bè thì như thế nào,
khi mà có thể sau ra cái con người
nó
hơi khủng, hơi điên đường. Nhưng mà khi mà đi chơi
với người lớn thì mình phải thể hiện ra là mình là người đã được giáo dục từ nhỏ, là thuộc nữ. Dạ,
vậy đó.
Ra vậy là vậy, phải là phải trồng nữ à?
Dạ, có nhiều mặt
không? Đi chơi với cả họ hàng là mình phải yểu điệu đúng không? Đi nhẹ nói khẽ đúng không? Cười không được thở răng đúng không? Mỉm cười đấy, đấy, mỉm cười thôi đúng không? Được. Em có muốn thế không? Thực tâm có muốn thế không? Hay là dòng đời xô đẩy làm em phải mỉm cười?
Dạ, dòng đời xô đẩy.
Rồi, rất, ví dụ rất tốt. Đấy, nhưng mình không muốn lắm nhưng mà dòng đời xô đẩy. Có ai ví dụ khác không ạ? Các giai đoạn đấy, có ai ví dụ khác không ạ? Mời bạn này.
Dạ, em là ví dụ như là chị ngày hôm qua luôn. Xong rồi công ty em tổng kết hết xong hết rồi, được chiều là cả công ty sẽ trông lại để mời sếp. Và mọi người lại chọn một bộ hành sách đời sống mà em rồi đó. Em không thích cái món đó, với lại em cũng không thích những cái phục mà rất là nhiều bia rượu rồi nhảy hô ồ ồ à đi đó. Và vì em sợ mọi người trong công ty sẽ nói là họ nhận tiền thưởng xong rồi
biết
tại sếp hoặc là tổng kết công ty như vậy, nên em đã rất là hay với cục mà em không thích cái khác. Để làm tài lòng.
Em có hài vui lòng không? Em có thấy hài lòng khi đi vào đấy không?
Dạ không.
Không thoải mái đúng không?
Dạ không.
Nhưng do dòng đời xô đẩy. Được, phải đúng tâm sự nhiều người. Người cho ra em cũng lại bên ra đúng không? Có thấy ai có hoàn cảnh xô đẩy của đấy không ạ? Em nói.
Kiểu như là lớp mình cũng chia ra khoảng 2-3 tay để chơi với nhau, hoặc là đơn giản những gì mà phổ biến không cái gì đó thôi, thì sẽ có rất là nhiều ý kiến khác nhau, rồi ồ ạt đến đầu tiên mình theo phe này hoặc là mình theo phe kia, bắt đầu những ý kiến nó chọi mình, nó sẽ nói rằng là mình như thế này, mình như thế
kia, bên bên này bên bên kia, ra là khi mà mình rất dữ mình phải kiểu sống trên quà đồng tất cả mọi người, phải kiểu là trong mắt ai cũng ở giữa cũng là người trung lập nhất, để khi mà người ta nhìn là à chưa mình giải quyết vấn đề gì đó, người ta biết là mình
giống đường tăng vậy
đó, thì là mình mới giải quyết được vấn đề
đó. Đường tăng nó không tin dù không như kia không
dạ.
Đường tăng đấy. Đừng tăng nhỉ, đừng tăng đấy, học có mấy học trò đấy, thế là đến gặp gặp bạch cô tinh, nó xem như đấy chị à? Bạch cô tinh mới biến thành một bà già đi qua. Thế là tôi cũng không xông vào đánh, xem đấy chị nhỉ? Xem đấy. Chúng đường xanh với tình, xem ba lần với tình dậy.
Chúng lại,
chắc là thấy. Thế còn đúng không? Tóm lại trên đời này có những người mà người gọi là ba phải. Nên ai nói cũng đúng hết. Người ba phải rất được hài lòng mọi người. Mình người ta nói là đúng rồi. Thật sự chúng ta phải đánh đến sao huyệt của quân địch. Đồng ý, thế là đồng ý ngay. Có người bàn nhưng mà đánh xong nguy hiểm lắm mà chúng ta nên từ bi tha cho nó. Cũng đồng ý. Xong một trò bảo thôi hay là trước mắt núi lửa 800 dặm núi lửa ra chia lý đi về cũng đồng ý hành tự một cái tự khác bảo cũng được đi lấy kinh làm sao đi quay về được chúng ta phải xuyên qua núi lửa cũng
đồng ý
hài lòng tất cả mọi người xem thiếu sớm không ai cũng thấy ai hài lòng mình hết mình đồng ý tất cả mọi người mà em thấy thích không vì sao không thoải mái đúng không? Thật ra đi làm hay đi chiều lòng người khác mà trái ý của mình ấy, mình có hạnh phúc không ạ? Mình đi chiều người khác nhưng mà cái điều đấy nó trái với cả mong muốn của mình thì liệu mình hạnh phúc được không? Nhưng nói chung mình hạnh phúc được không? Nói chung là không. Thế nhưng tại sao mình cứ làm nhiều thế? À, hay à, Tuấn cô nói hay. Văn Phong trả lời là gì? Mình làm như thế làm gì? Đóng vai người tốt, giống bà này đóng vai kiểu như thục nữ đấy. Thôi bản chất của mình có phải thục nữ không? Hả? À? Em bản chất của em có phải kiểu như thục nữ không?
Dạ, tùy trường hợp em đi có những cái mặt khác cả. Đấy nhưng... là mình linh động
hay cả. Tự em nghĩ đi, em có phải là bản chất của em là một kiểu như thục nữ không? Hoặc là bạn cứ cạnh nhận đi, thế xong tôi chuẩn hơn. Bạn nào quen em đây này? Ở đây ai quen em không? Em có bạn ấy có phải là kiểu như thục nữ không?
Dạ bạn đó.
Đấy,
dạ,
em có phải không? Không luôn đấy.
Rất là thẳng.
Nhưng mà phải đóng vai đúng không? Ở đây chúng ta rất nhiều bạn trẻ. Các bạn còn rất trẻ. Ở đây có bạn nào cảm thấy không thoải mái khi phải đóng vai người khác không? Giả làm người khác để làm hài lòng người ai đó. Đấy, bạn trẻ chắc chắn là wow, rất nhiều, hầu như tất cả mọi người luôn. Tại sao chúng ta cứ phải giả vờ làm người khác để hài lòng người khác ạ? Chúng ta giả làm yêu đương thống nữ để hài lòng bố mẹ. Chúng ta đóng vai người tốt để hài lòng ai là xã hội. Chúng ta đóng vai lớp trưởng gương mẫu để hài lòng lớp viên. Chúng ta đóng vai người con nghe lời bố mẹ. Trong khi thực chất thì không phải. Tại sao phải làm thế? Em chỉ nói là...
Có thể là vì
những người đó, có những người đó giống như tôi không sống của mình ấy. Bây giờ cái mắt thò ấy, cuộc sống sẽ mất một cái ý nghĩa. Bây giờ em cũng sẽ không dám cảnh mắt nhìn một cái gì đó. Rồi, hay rồi. Các em làm thế bởi vì em bạn nói là vì bạn em rất là ngại, rất là không muốn mất đi mối quan hệ đấy đúng không? Thế nói một từ, dùng một từ khác là gì? Các em làm thế vì sợ. Đúng không ạ? Tôi hài lòng người khác là vì sợ, đúng không? Sợ mất đi mối quan hệ là sợ đấy. Em nói chính em phát hiểu đấy. Em sợ mất đi một mối quan hệ tốt. Như vậy em làm hài lòng người khác, đóng vai một người, đóng vai để hài lòng người khác vì sợ. Sợ. Hóa ra mình làm thế không phải vì quý, mà là vì sợ. Có ví dụ khác không ạ? Em nói nè. Sợ làm tổn thương không? Đúng rồi, em nói hơi giống hết các bạn đấy thôi. Em sợ mất mối quan hệ. Vai có vai có ví dụ khác là đúng là sợ không ạ? Tôi làm hài lòng người khác bởi vì tôi sợ. Có ai không ạ? Tôi làm hài lòng để tôi vì tôi sợ. Tôi sợ mất mối quan hệ mà. Tôi sợ người ta buồn này, tôi sợ mất mối quan hệ, tôi là sợ hết mà, đều gọi là sợ hết. Có ai ví dụ khác không ạ? Tôi mới làm hài lòng người khác vì ở dưới tôi sợ. Sợ mất quan hệ cũng là sợ. Sợ hai ta tổn thương cũng là sợ. Có ai có ví dụ cuộc đời mình kể không ạ? Em kể. Đúng rồi, tốt. Có nhiều việc mình không thích, mình sẽ bảo là cái này có hay không em? Mình cũng gần gù đúng không? Anh thì đúng là số 1 chuẩn nhất. Nhưng mà nó có lấy vì sao? Vì sợ mất việc. Tốt, vì sợ. Mình phải đóng vai để làm hài lòng người khác bởi vì mình sợ. Có ai có ví dụ nữa không ạ? Em nói đi. Em sợ mất mối quan hệ đó đúng không? Em sợ rằng tương lai không có mối quan hệ thì đời em nó sẽ có vấn đề.
Mà em nghĩ là tương lai sẽ cần cái mô
hình. Ví dụ
thì như đi làm ở công ty đó, thì có mô hình sẽ...
Mình muốn làm công ty đấy. Mối quan hệ tất nhiên là rất tốt. Mình nói cái câu hài lòng không mất mất lòng ấy, thì mình sợ mối quan hệ bị sứt mẻ. Đúng không? Rất tốt, ví dụ rất tốt. Còn lại làm đúng không ạ? Em nói đi. Sợ bị đánh giá là hàm hồ hả?
Hẹp hòi.
Hẹp hòi, hẹp hòi. Như nào, ví dụ câu chuyện của em như thế nào?
Ví dụ như khi mà họ phạm lỗi gì đó mà mình không tha thứ từ bên trong, mình không muốn tha thứ họ,
thì còn không phải tha thứ. Giả vờ tha thứ vì sợ bị đánh giá là hẹp hòi. Tốt. Ví dụ một vụ cụ thể đấy. Vậy quá hả? À nhầm, bí mật quá hả? Được, bí mật quá không kể được. À, rồi, nhưng mà đấy, mình sợ là người ta đánh giá mình hẹp hòi nên là mình giả vờ tha thứ. Lòng mình vẫn chưa thả. Tốt, ví dụ rất tốt luôn. Còn ai nữa ạ? Còn ai hiểu cái câu đấy không ạ? Ví dụ đi ạ. Em có ví dụ gì không? Làm hài lòng bố mẹ. Em ấy, chính em. Đấy. À, làm hài lòng bố mẹ vì ở dưới là sợ. Thi vào cái ngành mình không thích vì sợ ba mẹ không thương mình nữa. Chuẩn luôn, ba mẹ hay có vũ khí là gì? Nếu con làm cái này kia thì ba mẹ sẽ không thương nữa. Ra đây sẽ qua đến đấy chưa? Trải qua đấy chưa? Bố mẹ hay có câu đấy ạ, nếu mà con làm này thì là không thương nữa đâu.
Thương thì vẫn thương nhưng mà cắt tiền.
Cắt tiền thì là không thương. Đã trải qua đấy chưa? Hồi nhỏ bố mẹ mình suốt ngày là thế đúng không? Mấy các em ý, nhờ, có ai thấy không? Con làm này là không thương đâu. Thế sợ quá là phải đi làm đúng không? Còn mà không làm này là không thương đâu. Như vậy có thể thấy rằng là một trong các lý do mình phải đóng vai để làm hài lòng người khác ấy. Ẩn dưới đó là mình sợ. Sợ mất một cái gì đó, sợ làm ai đó buồn, sợ mất một cái mối quan hệ, mất một cái tương lai nào đó. Đấy, nên là mình phải buộc phải đóng vai để làm. Mình đóng vai để làm các vừa lòng bởi vì mình sợ. Không phải là mình yêu vì mình sợ. Mình làm vừa lòng họ không phải vì mình yêu họ, mà vì mình sợ mất gì đó. Làm hài lòng vì yêu thì tốt rồi, nhưng mà làm hài lòng vì sợ theo mọi người là tốt rồi. tôi làm hài lòng khác bởi vì không phải vì tôi yêu gì cả, cũng chẳng phải tôi quý thương gì hết. Tôi tha thứ người khác không phải vì tôi quý người ta, tôi yêu người ta, mà vì tôi sợ người ta bảo tôi hẹp hòi đấy. Đây là ví dụ rõ nhất đấy. Tôi làm hài lòng người khác không phải vì yêu mà là vì sợ. Theo mọi người điều đấy có phải điều tốt không ạ? Có không ạ?
Không tốt.
Vì sao không tốt? Hả? À, nhưng nói chung thôi, mình nói chung. Mình làm hài lòng một người không phải vì yêu tí nào luôn, chả quý thế nào, thế nào mà vì sợ. Nếu hài lòng vì yêu bố mẹ thì ok, là vì yêu đấy. Nhưng vì sợ là mẹ cắt tài trợ này, cắt tình yêu đúng không? Có người dọa mình là em mà không làm thì lại cắt tình yêu với em. Có nhiều đôi vợ chồng là đôi tình yêu thế mà. Nếu em không làm cái này kia thì anh sẽ cắt gì? Cắt tình yêu đi, thế là anh sẽ sợ quá phải làm. Nếu em không về sớm thì anh sẽ đóng cửa cho ngủ ngoài. Hai là nói đó nhỉ? À đấy, nếu anh mà không về, em mà không về sớm thì đóng cửa cho ngủ ngoài. Thế là mình về sớm không phải về, không phải vì yêu về chăm sóc anh ấy mà gì, sợ là anh ấy sẽ bỏ mình. Thế chúng ta có thể thấy là một tỷ lệ thuận giữa sợ và hài lòng, làm hài lòng người khác. Những người càng hay sợ ấy thì hay càng hay cố làm hài lòng người khác. Cái người càng hay sợ, sợ đúng là chuyện đời, thì càng cố làm hài lòng khác nhiều hơn. Ở đây có ai sợ vợ không ạ? Đấy có ai sợ vợ không? Chắc không có, còn người bạn trẻ đúng không ạ?
Sợ người yêu.
Sợ người yêu, có sợ người yêu không ạ?
Giơ tay.
Thật lòng đấy ạ, thật lòng đấy. Hôm nay được cởi mở tấm lòng cuối năm rồi thật đi. Một, sợ người yêu đấy. Sợ người yêu là gì? Sợ người yêu nghĩa là gì? Mình cố làm hài lòng họ, không phải vì mình yêu họ. Đúng rồi, mình sợ. Sợ gì đó? Sợ buồn, sợ chia tay, sợ bất kỳ gì đấy. Mình làm hài lòng họ không phải vì mình yêu họ mà là mình sợ. Thật lòng đấy ạ, bao nhiêu người sợ người yêu? Sợ vợ, sợ chồng, sợ người yêu. Một, hai, ba, bốn. Đúng rồi, rất là những người chân, rất là chân thật đấy. Còn những người khác có vẻ là có vẻ là sống ảo. Đúng rồi, chuẩn. Bốn người thôi, thực sự không chỉ bốn người thôi. Mình làm hài lòng họ không phải vì yêu mà vì mình sợ một điều gì đó, phải nhiều hơn chứ nhỉ? Hỏi lại đấy ạ, bao nhiêu người đã từng làm hoặc đang làm hoặc từng làm hài lòng người yêu hoặc vợ hoặc chồng mình chỉ đơn giản là vì mình sợ mất một cái gì đó, sợ cái gì đó xấu xảy ra thôi, chứ không phải vì yêu người ta. Lại nữa đấy ạ, 1, 2, 3, 7, 8, 6, 9, 10, 11 là đông rồi, bao đông rồi. Em nói thế nào, em đến nhiều lần rồi đúng không? Trong một thói quen đúng không? Em có chồng rồi đúng không? Đúng không? Chuẩn rồi đấy. Sợ chồng không? Không, đang hỏi về sợ cơ mà.
Cái vấn đề đó là cho em
hiểu. À, rồi.
À, lúc đầu thì em nghĩ là em sẽ đã giữ, không có theo. Nhưng mà chồng em nói là cái để giờ rất là quan trọng. À, khi bước vào đó rất là, đối với anh nó rất là, đối với công giáo thì nó rất là, thì là trọng cho vấn đề đó, mình không có để người ta buồn đó. Thì lúc đó em không có sợ người ta buồn, hay là không sợ kiểu em không phải là cái tay cái gì đấy. Nhưng mà em nghĩ là yêu thì trong sống thì có nhiều thứ mà mình suy nghĩ rồi. Bây giờ mình đang để
cái gì mà nó không có quan trọng nữa. Nó chỉ là cái tâm trạng của anh em thôi.
Rất là
vì
yêu rồi.
Em có ví dụ về sợ không?
Không, em sợ.
Anh cần ví dụ về sợ. Anh có ví dụ về sợ không ạ? Làm hài lòng người yêu vì sợ. Dũng cả rồi em ơi.
Dạ. Thì hồi đó em quen một nhóc nhỏ hơn em 4 tuổi. Thì có rất nhiều thứ kiểu em sợ lắm. Bởi vì cơ bản là em có thể làm ra tiền, nhưng là em chỉ dặn. Còn thì chỉ học thôi. Nên là con trai thường nó thích bao học lắm. Về cặp của em thì có vẻ hơi ngược lại. Nên là trong bất cứ hành động, lời nói thì em đều cẩn trọng để không để cho bạn khác cảm giác là kiểu như tuổi anh con trai thường phải phải làm chủ dựa. Nên là em rất cẩn trọng, thì có đôi khi họ buồn nhưng mà không biết đó. Từ từ mình mới tìm được.
Kết quả là
kết quả hiện tại thì đang tặng rời ta để một đứa là học đứa là làm gọi là chữ
có ai có ví dụ không? Bạn nào đây? Phong lấy vợ rồi đúng không? Có ví dụ nào mà mình làm không phải vì yêu mà vì sợ không? Thật lòng nên vợ Phong chắc ngủ đây đúng không? Có đây không? Có thì thôi, thì sợ thôi. Chưa từng có luôn. Làm cái gì cũng vì yêu hết. Kinh.
Có thể là làm vì vợ cũng có, thể là vì con cũng có.
Làm vì sợ, quá có làm vì sợ.
Có một lần thì vợ không thích nhậu mà mình bỏ không nhậu thôi.
Bỏ không nhậu vì sợ vợ đúng không? Chứ vợ không phải dạ. Không phải vì yêu vợ đúng không?
Khi uống xong rồi nó vô say quay. Không sợ nữa.
Cũng hay đấy. Cách để hết sợ vợ là gì? Uống nhiều rượu vào cho nó say quên là xong. Đó. Có nào có ví dụ khác không? Mình đã làm cái việc mà không phải vì yêu mà vì sợ không? Bạn nào giơ tay đấy đấy, có một việc gì đấy trong mối quan hệ của mình. Mình làm thì nó không phải vì yêu mà vì sợ. Hỏi con này hơi khó, mình hỏi này dễ hơn này. Mình làm không phải vì hoàn toàn yêu mà có một phần vì sợ. Đấy, dễ hiểu hơn. Có phần vì sợ. Nếu mình bảo là 100% là sợ thì mọi người sẽ không đồng ý, nhưng mà thôi có phần vì sợ. Có ví dụ không ạ? Mình làm điều đó với người yêu mình, vợ chồng mình, một phần vì sợ, chứ không phải hoàn toàn vì yêu. Anh nói của em là một ví dụ rất chuẩn thôi. Em tên gì nhỉ? Em Thủy, bạn kể câu chuyện này. Bạn ấy đã lấy chồng rồi và chồng bạn ấy làm ở quê, còn bạn đang làm ở thành phố rất thành công. Thế nhưng mà gia đình của chồng thì bảo là gì? Thôi con ơi, con về quê làm hai vợ chồng rau cháo có nhau. Đấy. Bạn ấy có muốn về không ạ? Thế mọi người muốn về không? Đang rất tốt đây sao phải về? Tuy nhiên cuối cùng trời xui đất khiến thế nào bạn vẫn nộp đơn đúng không? Về quê. Xin về quê. Đơn được duyệt chưa?
Dạ chưa.
May thế.
Em vẫn còn đang làm ở đây.
À được, tốt tốt. Bạn đến rất kịp thời. Trong lòng vẫn không biết là nên làm thế nào thì bạn đến buổi trả đại. Đó là câu chuyện một câu chuyện điển hình. Thế thì khi đấy phải xem lại xem là lúc mình nộp cái đơn đấy mình làm nó vì cái gì? Vì yêu hay vì sợ? À, em trả lời thế nào? Chứ việc ở quê của em là việc gì?
Sao
ạ? Việc ở quê của em là việc gì?
Việc ở quê là chỉ là đi hành chính thôi.
Còn ngành của em học là gì?
Em học ngành
luật. Luật à? Em có việc hợp với em ở đây chưa?
Đó.
Rồi, ví dụ rất tốt. Bạn nộp đơn về làm một nhân viên hành chính trong khi bạn lại chuyên ngành là luật. Công việc của bạn đấy rất tốt và bạn rất là thích nó. Còn việc ở quê thì biết trước là chắc là không thích rồi. Thế mà bạn vẫn nộp đơn. Theo mọi người bạn nộp đơn vì cái gì? Vì sao ạ? Qua vì quá yêu chồng ạ. Bao người đây nghĩ là bạn vì quá yêu chồng ạ, giơ tay ạ. Vậy nếu mà không phải vì yêu trên đời này, là câu rất hay là nỗi sợ làm tình yêu mờ đi. Đấy. Nếu mà không phải vì yêu thì chắc chắn là bạn có sợ. Ngồi đó thì xem bạn sợ cái gì. quyết định của bạn ấy đến từ nỗi sợ nhiều hơn là tình yêu, đúng không? Vậy thì bạn sợ cái gì? Bạn đoán đúng không ạ? Khổ chủ sẽ là người chấm điểm. Ai đoán đúng nhất? Các bạn thử đoán xem bạn ấy sợ cái gì cho tay ạ? Sợ mâu thuẫn gia đình. Em
sợ là mất làm chồng hoặc gia đình.
Mất lòng gia đình chồng. Sợ mâu thuẫn gia đình, sợ lòng gia đình chồng. Có ai có đoán được cái sợ khác không ạ? Em nói đi.
Sợ mất
đi em,
như chồng có cảm giác
được ấy, sợ mất đi chồng trong cảnh
vừa là con chồng,
chồng rất
là khó chịu,
và
sợ mất cái
ý kiến của chồng, sợ mất cái tổ của chồng bị đau đớn. Rồi, có ai đoán được cái khác không ạ? Có ai có đoán ra được không? Sợ gì mà? Con nữ lên đoán đi, vì là đấy bạn ơi, nói đây đấy, đoán đi.
Theo em là chị sợ bị đánh giá.
Sợ bị đánh giá, rồi rất tốt. Con nữ lên đoán đi, vì có khả năng mình rơi cái đấy, chuẩn bị từ bây giờ đi vừa đấy. Cái là sự thật là phụ nữ rất hay dễ rơi cái đấy, nên là bạn nữ nên giơ tay đi, đoán bừa đi, tập luôn từ bây giờ đi. Em nói đi.
Em nghĩ là có thể là sợ mất đi cái sự an ổn.
Mất đi, sợ mất đi sự an ổn đang có của gia đình, sự bình yên đều đều của gia đình. Đấy đấy, có ai đúng không ạ? Nên bạn nữ nên tập dượt đấy ạ. Cứ đoán đi, xem mình sẵn sàng gia đình chưa. Bạn nào trả lời sai thì khả năng là sẵn sàng gia đình rồi. Đấy, em nói đi. Sợ thay đổi. Rồi, tiếp đi ạ. Bạn nữ áo kính kia đang nói đấy, đấy em đấy. Em đoán đi xem bạn sợ cái gì. Cứ đoán đi, đoán. Em cũng giống các bạn ý hả? Đừng là ba phải thế. Em cứ nói một câu đi. Bạn sợ cái gì? Theo em bạn sợ gì? Sợ bị chồng bỏ, rồi. Đấy, bây chúng ta thi xem ai là đúng nhá. Thi xem ai là đúng nhất, đấy. Sợ bị chồng bỏ, nghe có vẻ chuẩn đấy nhỉ? Em lấy chồng chưa? Có sợ bị chồng bỏ không? Không ạ, à, được.
Em sợ
bỏ. Sợ bỏ chồng à, được. Tiếp, bạn nữ nào khác đấy ạ? Thế này cũng đến tuần nữ ạ. Bạn nữ áo tím đấy ạ, ngồi sang kìa đấy, em đấy. Sợ mất gia đình. Rồi, bạn nữ áo đỏ. Sợ mất độc lập. Sợ mất độc lập. Tốt. Tiếp đi ạ. Nói đi. Sợ chồng cặp bồ người khác. À kinh. Cũng hay đúng không ạ? Biết đâu bạn sợ chồng cặp bồ người khác thật. Được. Lần sau bạn tổ chức phải có phần thưởng nhỉ? Phần thưởng gì cũng được. Chúng ta sẽ có phần thưởng cho người trả lời đúng nhất. Tiếp đi ạ. À, có sách rồi, và rất nhiều sách ở kia. Phần thưởng là những quyển kinh rất hay. Mọi trả lời đi ạ, xem ai trả lời đúng nhất ạ, mà đoán xem. Sợ chồng cặp bồ hay là sợ mình cặp bồ? Theo trường phái của bạn kia đấy. Hay là sợ mình cặp bồ nên phải về quê đấy. Có đoán tiếp đi ạ, đoán tiếp đi ạ. Mời em. Sợ phải đối mặt để giải quyết vấn đề. Sợ đối mặt. Hồ tước đối mặt làm gì đúng không? Người quê sống cho nó lành. Đỡ, tốt, người cũng tốt. Có ai đúng không ạ? Em nói đi.
Dạ là, ở đôi khi là mình sợ là mình làm trái ý chồng, trái ý gia đình đó, thì dẫn đến cái tình huống xấu nhất là vợ chồng bỏ nhau. Thì nếu mà bỏ nhau thì sẽ dẫn đến chuyện là gia đình hai bên lời ra tiếng vào, hàng xóm nhiều chuyện
kia. Sợ là bỏ nhau xấu mặt hai bên.
Dạ, xấu mặt, sợ dư luận.
Sợ dư luận, gọi là sợ dư luận.
Sợ danh dự mình bị.
Đó, sợ dư luận, sợ danh dự bị tổn thương. Em nói đi.
Em thấy là sợ phiền.
Phiền.
Tại vì em thấy nếu em thật sự chồng mà yêu thương mình, nếu người nào mà thật sự yêu thương mình thì họ sẽ không có để cho mình phải vào cái tình huống mà phải lựa chọn khó khăn.
Ừ.
nên là nhiều khi mình cứ có kẻ cứ cứ làm vậy đi làm rồi từ từ suy nghĩ tiếp để cho nó tặng cái khổ như là
sợ phiền muốn tận nổ đã đúng không? Rồi. Đấy, câu này câu hay đấy, mọi người đoán thử đi. Có phần thưởng rồi nên mọi người đoán đi. Em nữa. Không, em muốn gì đấy. Em nữ Đà Nẵng. Em Đà Nẵng đúng không? Con này người Hà Nội mà. Em đấy. Nhưng bạn nói rõ là bạn sợ mà không phải bạn yêu đâu, bạn về vì yêu đâu. Em thử nói xem bạn sợ cái gì. Em có về vì yêu không? Không, thế nhưng bạn nói thẳng là không về vì yêu. Đúng không? Thế là phải có phần yêu chứ đúng không? Không bỏ rồi, nhưng mà đây mình có phần lớn là sợ. Thế em bạn sợ gì? Chưa visa hả? Mọi người đoán thử xem ạ. Cười nhiều nó đi. Em đấy, em đâu, chuẩn em, đúng là em đấy. Sợ mất chồng, sợ cô khác lấy mất hay là sợ bố mẹ lấy mất?
Mình sợ
là ai lấy mất chồng mình?
Mình sợ mất chồng, tức là mâu
thuẫn. À, sợ mâu thuẫn là mất chồng. Nữa. Rồi, em kêu người cười nhiều sau lưng kìa. Hả? Em sợ gì, em bảo bạn sợ gì? Không biết à? Được. Bạn trước mặt trước em một ít em đấy. Sợ mất chồng. Bạn áo đen. Em. Sợ bước ra khỏi vùng an toàn. Ý em vùng an toàn là vùng nào? Mọi thứ đang ổn đúng không? Sợ bước ra khỏi vùng an toàn. Cũng được. Còn nữ nào chưa nói vậy? Bạn nữ phải nói hết. Em, nói chưa nhỉ? Em nói chưa nhỉ? Không đoán rồi gì? Còn nữ nào chưa nói vậy? Em nói đi. À, sợ làm chồng buồn vì làm vì mình không muốn chồng đâu cô đơn đúng không? Em nói thế đúng không? Rồi em có vẻ rất là cách mạng đấy, tươi sáng đấy. Bạn bên cạnh em không có ý tưởng gì à? Bạn lên trước mặt này, em nói gì nhỉ? Em nói đi. Bất chợt em có gì chưa? Em có gia đình chưa? Chưa. Em bảo no. Em
nghĩ là sợ áp lực từ gia đình.
Sợ áp lực thôi, nộp đơn cho lành nó đỡ bị áp lực. Tốt, cũng trả lời tốt. Em đen chưa nhỉ? Em đoán chưa nhỉ? Em nói đi. Biết. Rồi bạn nam quay chẳng quay đoán được ạ. Bạn nam đây quay xung phong ạ. Đoán thử xem là bạn ấy về sợ cái gì. Mình sợ cái gì? Nào đi. Sợ bị coi thường. Ai coi thường? Sợ ba mẹ chồng coi thường. Hay đấy. Ý tưởng rất tốt. Rất tốt. Bạn này đúng không ạ? Bạn nam nào nữa?
Sợ đổ vỡ
với quan hệ. À, tốt, tốt, còn ai đúng không ạ? Còn năm nào nữa không? Thảo.
Bạn có sợ mình là người đem
sợ mình là cái mình là người sinh chuyện đúng không? Sau này mỗi tội lỗ đổ đầu mình hết, cũng có lý. Hai bạn nam phía dưới đấy ạ, hai em đấy, em nói đi, cho em vì sao?
Em nghĩ sợ mình là đối tượng gây xáo trộn.
Sợ mình là đối tượng gây xáo trộn rồi. À, hay đấy, cô trả lời hay đấy. Em bên cạnh. Sợ thay đổi nhiều quá. Rồi, Minh Kỳ. Sợ vất hòa khí vợ chồng. Có bạn này, bạn nam này Long đúng không? Đoán em đoán thử xem nào. Sợ thay đổi đấy. Vương. Long Vương đấy. Sợ vợ chồng. Sợ cái gì vậy chồng?
Ba mẹ
của mình. Mình hả? Mình hay mẹ chồng?
Mẹ chồng.
Nói hả? Nói gì?
Thì vợ chồng nhưng mà lại cách xa nhau.
Sợ bị nhức móc. Rồi, còn ai muốn nói điều không ạ? Trước khi em nói đi.
Nghĩ là sợ mất đi tình cảm của vợ với chồng.
Sợ mất đi tình cảm vợ chồng.
Giữa tình cảm giữa vợ với là gia đình.
Mất đi tình cảm giữa vợ với tình chồng. Được. Còn ai chưa nói, không muốn nói không ạ? Phần thưởng là gì? Em nói đi.
Dạ, em bị thật sợ phiền phức đó chứ. Không sợ hai bên phải xảy ra những cuộc nói chuyện không thích rồi em quyết định chỗ mày quá phiền phức quá.
Phiền nói thôi. Chọn phương án dễ đúng không?
Dạ.
Khổ nhưng mà dễ còn hơn là sướng mà khó.
Dạ.
Sợ phiền phức. Đó, còn ai không ạ? Phong nói chưa chứ ạ? Xem vợ chồng nó đúng không?
Mình cứ
trong cái vị thế
mình
cái
bọn đó thì em thấy là sợ làm lại
cái đầu không
phải.
Sợ làm lại cái đầu không phải. Em đang vị trí của bạn rồi em hả? Rồi, tốt. Thoa. Mất đi sự tôn trọng của chồng, gia đình chồng. Được. Phượng. Sợ tình cảm mình đang có phai nhạt dần. Em nghe hết câu trả lời chưa? Có đúng không? Em thử phát biểu nào. Em đứng lên được các bạn. Tư phân thưởng là gì ạ?
Cho giải.
Phân thưởng là gì? Mang sắc lên là mang thử để cho nó nhìn cho ghê.
Ai đâu có nhiều hộ
được. Hả? Được, ai đúng thì sẽ được phần thưởng. N người cứ đúng một ý là được một phần thưởng.
Dạ em ngồi nói.
Hả?
Em ngồi.
Ờ ngồi nói được. Thậm chí em cầm micro cho nó oách, có micro đủ dài không?
Dạ dạ.
Không cần hả? Rồi mỗi người trả đúng sẽ được một phần thưởng. Em bắt đầu đi.
Thì thật ra đây là cái vấn đề là đầu tiên mà hết em nói cái vấn đề của em đông người như vậy. Thì thật ra ngay cả bạn thân em cũng chưa kể. Thật ra thì chồng em với em thì em sẽ không có cái sinh nhật vấn đề lo ngại, ví dụ như là sợ chồng bỏ hoặc là như thế nào, bởi vì trước đây của em thì em xa đến 7 năm.
Rồi.
Thì có thể mà xa nhau
là như vậy nhưng anh theo trường phái đã chồng bỏ rồi chồng dễ là hết rồi, hết cơ hội lần thưởng rồi.
Đúng rồi,
không có ai trong trường phái này không có sợ chồng bỏ, mình sinh tử tế học giỏi đúng không, chồng sau khi nó cô hay hơn đấy.
Dạ. Rồi thực ra mẹ chồng em cũng rất là tốt, có nghĩa là nhiều khi cũng giống như là mẹ ruột em vậy, nó rất là không phù hợp
với mình rồi. Thôi. Thế loại bỏ tình huống là ba mẹ chồng coi thường rồi nhiếc móc các loại đúng không?
Đúng rồi.
Đây một số người nhiếc móc đấy. May là không đánh đập đấy nhỉ. Đấy, đi hơi quá xa rồi đúng không? Đi hơi xa quá. Có phải là bạn ấy không sợ tình huống mẹ chồng nhiếc móc đánh đập? Rồi.
Thì nói chung là
cũng
cảm ơn câu trả lời của tất cả mọi người. Thì khi mà nghe thì em trước đây em cũng không hiểu là nguyên nhân là em sợ cái gì mẹ lại bị một đơn. Thì khi mà mọi người nói thì em đã có nhận ra ba câu trả lời. Đó. Nó khá là giống với lại cái nguyên nhân vì sao em làm.
Đó.
Thì thực sự là em làm
một ba cái đúng không, một là gì?
Là một là em rất là sợ phiền hà, có nghĩa là em cứ nhận được hơn một năm rồi, sẽ câu chuyện mà em xin về quê đi là em với chồng em là đã nói chuyện cách đây một năm rồi, thì cứ nói qua nói lại thì em rất là phiền, nhưng mà phải nghe những cái câu chuyện là hai người nói xong thì cứ xích mích qua lại lẫn nhau như vậy, cãi nhau thì không có gì, cho nên em muốn chấm dứt câu chuyện đó.
Hai sợ phiền hà cái đúng, sợ phiền hà cái nhau cái đúng, đúng rồi đấy ạ, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Phần thưởng của hai bạn là
hai nụ hôn,
hai nụ hôn, hai chàng pháo tay đấy ạ. Rồi con lên luôn, đứng lên luôn, lên thẳng lên này này, tí nữa nhận phần thưởng mà. Hôm nay phần thưởng chưa nhiều nhưng anh Hiếu lần sau vào Sài Gòn và đợi sẽ vào gì để có đáng sẽ mang nhiều hơn. Em giới thiệu với chính mình đi, xem em giới thiệu với chính mình đi, phần thưởng xong rồi em giới thiệu với phần thưởng. Giới thiệu đi, em là ai, tên gì?
Chào mọi người, tên Nguyên, mình ở Đà Nẵng luôn. Vì mình thấy mình thì không có tình huống giống như chị, nhưng mà trong nhiều trường hợp mình cũng thấy là mình làm vì mình thấy phiền quá. Nếu như nó nằm ở trong giới hạn của mình, trong mức độ cho phép của bản thân có thể bỏ qua thì mình sẽ làm. Còn nếu như mà nó vượt khỏi mức độ, hoặc là cứ nhiều thứ nhỏ nó tích tụ dần, thì cũng sẽ tới một lúc nào đó bản thân không chịu đựng nổi thì sẽ bước qua.
Hello bạn Nguyên. Đây, phần thưởng em đây. Còn em có thể về chỗ rồi mấy bạn, đứng kia.
Dạ, chào mọi người, em cũng tên Nguyên luôn.
Okay, tên Nguyên thông minh nhỉ? Dạ. Tên Nguyên đấy, hiểu nguyên nhân đấy, tên Nguyên là hiểu nguyên nhân đấy. Nguyên là nguyên nhân mà. Dạ. Sau này các em muốn đẻ con là muốn hiểu hết nguyên nhân bố mẹ lấy nhau. Thì sao? Tên là Nguyên là xong.
Dạ, em tên Nguyên cũng ở gần Đà Nẵng luôn.
Dạ.
Thì em đoán gần đúng ý của chị là tại vì bản thân em cũng ở trong nhiều trường hợp như vậy, nhưng mà không phải là với chồng, với người yêu, mà là với công việc của em nữa. Em thấy thôi làm cái gì dễ cho rồi đỡ phải mất sức, mất năng lượng mà đứa còn lại mình chịu được cái điều đó. Mà tới một lúc mà hắn dầu nén một thời gian mà mình cảm thấy không chịu được nữa thì mình muốn bẻ cái đó đi.
Hello bạn Nguyên, trả lời đúng. Hoan hô. Đây, chuyển về đây. Rồi, em nói lý do số 2 của em đi.
Dạ, thì có hai nguyên nhân, một là cái đó và
hai
đó là sợ chồng buồn.
Là gì?
Sợ chồng buồn.
Một là sợ chồng buồn
rồi. Dạ đúng rồi, chứ còn thì cũng không quan tâm đến cái chuyện của ba mẹ chồng như thế nào, họ hàng hợp cũng thì đó là cảm xúc của ta, vì em nghĩ là hôn nhân
coi đúng ý nữa, sợ chồng buồn coi đúng ạ. Mấy đây sợ chồng buồn, em sợ chồng buồn đúng không?
Em chưa có chồng.
Chưa chồng à? Sợ yêu buồn không?
Dạ có.
Đây phát biểu đi, giới thiệu phát biểu đi. Tên Nguyên đúng không?
Em tên Nguyên.
Wow.
Em lo đến từ Đà Nẵng. Em thì có chồng, nhưng mà em cũng gặp trường hợp như chị, thì cũng là người yêu của em luôn. Và đến bây giờ thì vấn đề này cũng chưa giải quyết được. Do vậy mà em đã tới cái buổi tọa đàm này để mà tìm ra câu trả lời.
Rồi, hello bạn Nguyên. Em là gì Nguyên?
Dạ, em là Nguyễn Kim Nguyên.
Kim Nguyên là tên hai
bạn
Nguyên. Kim Nguyên là chị. Em thấy tên Nguyên là hạ
chưa?
Nguyên là nguyên nhân, hiểu được bản chất của vấn đề. Nên là sau này các em đấy đẻ con, hoặc nếu mà nó đã đẻ rồi sao đổi thôi,
đổi tên được
rồi, đổi tên chính mình thích chiến sáng láng, hiểu nguyên nhân thì sao, cái tên nó tạo cho mình cái ám thị là mình là cái tên ấy. mình gọi mình là thất bại ơi thì đời mình cũng làm mình thấy mình thất bại, nhưng gọi mình là thắng lợi ơi thì mình thấy đời mình đẹp. Cái tên là mình ám thị mình là, và khi mình nghĩ mình là mình sống như thế nào, mình sống như mình nghĩ. Nếu mình nghĩ là mình là người trung thực thì mình sẽ sống như người trung thực, đúng không? Mình nghĩ là mình là người dũng cảm, mình sẽ sống như người dũng cảm. Mình nghĩ là mình là người khôn ngoan thì trước quyết định của mình sẽ khôn ngoan. Nên là khi mình nghĩ mình là ai, mình hành xử như vậy. Còn cái gì tạo nên được mình nghĩ mình là ai thì trong những cái đấy, cái tên là một thứ rất quan trọng. Cái tên là từ cho người ta gọi mình, và cái từ mình nghĩ về mình. Nên là dần dần mình tạo ra một cái ám thị rằng tôi là ai. Đấy, cái tên là quan trọng đấy, cái tên người ta gọi là gì nhỉ? Cái tên là nên số phận đấy. Cái tên có thể nó là số phận, thì nó làm cho mình cảm giác mình là, và mình hành xử theo cái tính cách đấy. và tạo nên cái tính cách, tạo nên số phận của mình. Đấy, ở đây có ai tên là Nguyên không ạ? Nguyên có ai không ạ? Đấy, ba bạn Nguyên được hết, lấy giải luôn.
Ai đây anh chị?
Em là mới đổi tên đúng không? Không đổi thì nó có thời gian nữa. Em đổi thời gian thì em đổi nghĩ là Nguyên, khi nào nghĩ mình là Nguyên xong thì em sẽ thành Nguyên thật. Đấy. Thế tên Nguyên lợi hại chưa? Hơi lạc đề một chút nhưng tên Nguyên lợi hại chưa? Em bỏ con chưa? Để con chưa? Hay sao để con tức là tên Nguyên đi? Thôi đấy. Tên này hay lắm. Quay lại câu chuyện nên là hóa ra bạn làm thế đúng là bạn sợ thật. Và bạn tên không phải là mình đúng là chỉ vẫn yêu thôi. Phần yêu vẫn có nhưng mà trong đấy có phần sợ. Đấy. Có thể các em đoán đúng hoặc không đúng, nhưng mà cái phần tất cả các em đều đúng thì là bạn có sợ. Mình cố làm hài lòng người khác mà mình không muốn bao giờ ở dưới nó là nỗi sợ. Và khi mình có nỗi sợ ấy, thường là mình sẽ không sáng suốt. Hôm nay là bạn ấy, rất may là bạn ấy còn ngồi có người phân tích của bạn ấy, và bạn nhìn ra là bạn sợ cái gì. Thông thường mọi người không cảm thấy là mình sợ, không biết là mình sợ, hoặc là sợ chung chung. Và khi đấy thì mình bị nỗi sợ khống chế. Và ở đâu có nỗi sợ thì ở đấy tình thương nó bị, tình yêu nó bị giảm đi. Nếu mình sợ mình sẽ yêu kém đi nha. Mình càng làm vì sợ mình sẽ càng ít làm vì yêu. Ngược lại, mình càng làm vì yêu mình càng ít làm vì sợ. Và không ai trên đời này là nên để cho nỗi sợ khống chế cả. Nhưng bản chất của nỗi sợ ấy là đến từ một điều tiêu cực. Mình làm một chuyện vì một điều tiêu cực thì nó chỉ ra kết quả tiêu cực. Bản chất của nỗi sợ là gì? Nếu mình sợ một lần rồi mình sợ tiếp lần nữa. Nỗi sợ dẫn đến nỗi sợ. Ví dụ này, mình đang ngồi đây nhưng ở kia bạn kêu rắn. Sợ không? Đầy người sợ đúng không? Vì sao? Vì nỗi sợ dẫn đến nỗi sợ. Nếu mình làm một việc vì sợ thì việc tiếp theo mình làm sẽ vì sợ. Nếu em về quê vì sợ thì rồi quê sẽ có những chuyện xảy ra. Em lại làm nó vì sợ nữa. Để chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nếu em về vì yêu thì ở quê nếu có chuyện xảy ra sẽ làm vì yêu. Còn em về vì sợ cũng là về thôi, hành động giống hình nhau. Nhưng em về vì yêu thì em sẽ hành động tiếp theo tình yêu. Tình yêu dẫn tình yêu và nỗi sợ dẫn nỗi sợ. Nếu em về vì những nỗi sợ vừa kể em không làm cách nào giải quyết được thì em sẽ về quê sẽ có chuyện xảy ra mới. Ví dụ bố bảo thôi con ở nhà nghỉ đi, chồng nuôi. Hoặc là thôi năm nay phải đẻ đi, đừng có năm sau nữa. Mình sẽ lại làm vì sợ. Cùng cuộc đời mình ấy, những cái quyết định quan trọng mình toàn là vì sợ. Vì sao? Vì mình đã bắt đầu mọi chuyện bằng sợ. Những đôi vợ chồng lấy nhau vì sợ ấy, rất khó hạnh phúc luôn. Ở đây ai gặp đôi vợ chồng lấy nhau vì sợ chưa? Em đã thấy cái chuyện như nào đây? À, như nào?
Nhà ai cũng cứ chồng, vợ, cậu em chưa có vợ.
Kết quả là?
Vợ là cưới.
Xong rồi sớm không? Hạnh phúc được rỡ không?
Dạ không, vì cậu em cũng.
Đấy. Mà nghe rõ không ạ? Em tên gì nhỉ? Bạn Yên Lan, bạn ấy có người cậu. Khi mà tất cả mọi người xung quanh lấy vợ hết rồi mà mình chưa lấy, thế là bạn cậu ấy bắt đầu sinh sợ. Và cậu ấy lấy một cô vì thì sợ. Một đám cưới vì sợ mà không phải vì yêu ấy, rất khó hạnh phúc. Và kết quả là bây giờ cậu ấy có người bạn khác rồi. 12 năm chung sống với nhau, cậu đã có 12 người khác.
Chỉ có một người.
Một người khác. Có một người khác đó là hạnh phúc. Đấy, ở kia có tiếng kêu rắn phát là tổ tức là mọi người sợ ngại. Vì nỗi sợ nó lan ra. Nỗi sợ tạo nỗi sợ mà. Giả sử ở kia có tiếng kêu rắn mọi người 5 người nữa lại chạy, nhưng có một bạn đấy, ngồi lại cười khách. Đấm cắn. Bạn ngồi lại cười khách. Mọi người bớt sợ đi không ạ? Mọi người bớt sợ không? Bớt sợ ngay. Ở đâu không sợ thì dẫn đến không sợ, dẫn đến không sợ, mà sợ dẫn đến sợ. 5 người chạy đi là vì sợ, còn bạn ấy không sợ. Bạn quay lại nhìn vào hóa là chả con rắn nào hết, chỉ có cuộn dây ở đấy thôi. Thế là bạn ấy không sợ. Khi bạn ấy không sợ thì những người xung quanh bạn ấy bớt sợ đi. Nên nếu mà các em làm cái gì vì sợ ấy, thì sẽ tiếp tục làm nó vì sợ. Em chiều mẹ vì sợ thì em sẽ chiều tiếp mẹ vì sợ ở chính chuyện đấy luôn. Nên chiều người yêu, chiều vợ, chiều chồng mình vì sợ thì chắc chắn tiếp tục mình sẽ làm được. Cho ngày nào mình quyết định là gì? Không sợ nữa. khi bắt đầu mình quyết định không sợ nữa thì mình sẽ ra khỏi vòng gọi là vòng vòng xoáy của nỗi sợ. Vòng xoáy nỗi sợ là gì? Tôi làm việc A vì sợ, tôi sẽ làm việc B tiếp theo việc A vì sợ, tôi làm việc C trong việc B cũng vì sợ, và vòng xoáy nỗi sợ bắt đầu. Sau thời gian tôi sẽ toàn làm vì sợ, thôi cái này ngại lắm, thôi làm thì ngại lắm, ngại đối đầu lắm, thôi làm. Sau một chuyện nữa xảy ra thôi, mình đã tránh đối đầu quen rồi, tránh tiếp một lần nữa có sao đâu. Đấy, thế là vòng xoáy của nỗi sợ. Và nó kéo người ta đi lên đi xuống ạ. Đi xuống. Nhưng bất kỳ lúc nào mình cũng phải thoát ra được. Bất kỳ lúc nào mình cũng phải thoát ra vòng xoáy nỗi sợ. Bằng gì ạ? Sao người làm nào thoát ra khỏi nỗi sợ? Theo em, theo Thủy, em Thủy đúng không? Làm nào thoát được nỗi sợ, làm nào được về quê, vẫn về quê mà khỏi bị sợ, hoặc là không về quê nữa được. Hoặc là mình về với yêu, mình về mình làm cho mình chồng mình phúc, hoặc là mình ở lại, mình không về nữa cũng được, không về nữa cũng được, không về nữa mình không sợ nữa, đấy, không biết thể về đâu. Em có hai lựa chọn, em lúc này có hai lựa chọn, em thể về vì đơn giản là thực lòng vì chồng mình, hoặc là em ở lại vì em chả sợ nữa. Không sợ nữa. Sao không sợ phương án là chồng lên đây? Chuyện không sợ mà. Ngày xưa mình sợ thì mình không chọn phương án đấy. Bây giờ mình chọn phương án là em không sợ gì nữa, nên là gì? Mình về quê nói với cả bố mẹ chồng và chồng. Thành phố tốt hơn nhiều. Thành phố là cơ hội. Thành phố là nơi có nhiều điều, nhiều cơ hội và điều tốt trong tương lai hơn. Nên là anh lên đây đi. Em sẽ nuôi anh một đoạn ở đấy để anh tìm việc nữa. Đấy, nên là không sợ đấy. Đấy là một lựa chọn khác. Hoặc là về quê vì yêu, hoặc là thành phố thì không sợ. Sợ gì không có anh này thì... Đấy, chuẩn. Đùa ấy thôi, nhưng mà tóm lại là thành phố như vội mà. Chồng em đâu nói là kém lắm đâu. Gì mà không tìm nổi những việc ở thành phố là đáng này. Đúng không? Quên lịch trình đi, em bảo không có chuyện về quê đâu, em đã đi ngay trong suốt rồi. Em không thể về quê vì sợ được. Cho khi nào em còn sợ thì không về quê, em tập. Anh lên thì lên, không thì chúng ta lại hoãn binh một năm nữa. Em sẽ không thể về quê bằng nỗi sợ. Em sẽ lại tập, để hết sợ. Đúng không? Một năm, hai năm tùy. Còn anh lên đây là cách giải pháp tốt, anh lên đi. Đấy là một giải pháp tốt đấy, không sợ. Vì tôi sợ, tôi hiểu là nếu tôi về quê vì sợ thì tôi sẽ sợ tiếp cái gì đó quên mà thế. Đời tôi sẽ bao nhiêu vòng xoáy của nỗi sợ. Tôi không làm được đấy, tôi nhảy ra luôn. Tôi không muốn đời tôi vòng xoáy nỗi sợ nữa. Vì mình cứ sợ một lần, hai lần tôi sẽ sợ, cái thói quen của sợ là thế. Thế người đã sợ hết lần này sẽ sợ lần khác rồi, mãi mãi là vòng xoáy nỗi sợ. Nên là ngày hôm nay tôi đã biết thế nào là đúng rồi. Tôi quyết định nhảy khỏi nỗi sợ. Chừng nào tôi còn sợ tôi không về. Nếu tôi về quê hoặc vì yêu, chứ không bao giờ có là về quê vì sợ hết. Đấy, nếu em mạnh mẽ em thì sống như vậy luôn. Một khi chồng em chạy theo em lên. Đấy. Khi mình mạnh mẽ rồi thì mình có khả năng gây lòng tin cho người khác. Nói chung góc độ của anh thấy em chẳng nên về quê. Đấy là quan điểm của anh. Chẳng lý do gì. Bởi vì anh thấy còn đang sợ. Không lý do gì về quê. Ở đây tập luyện thời gian này. Hết sợ rồi thì tùy em quyết nào quyết. Hết sợ rồi tùy em có thể muốn về quê cũng được. Mà em ở đây cũng được, kéo chồng lên cũng được. Đấy.
Thì có thể không
sợ nữa. Nếu mình còn về quê thì sợ thì không về. À, ngày xưa ở đây có ai bị mẹ dùng lấy chồng nhỉ? Như đây nè, lấy chồng, lấy vợ lấy chồng đấy ạ. Rồi. Ngày xưa anh cũng bị bố mẹ đi vợ, cái vợ lấy chồng. Vì là bố anh là 70 tuổi rồi. Bố anh cách đây khoảng 10 năm là bố anh 70 tuổi. Già rồi, con mình con đầu. Thế nên là rất là muốn mình lấy vợ.
Và mình cũng nghĩ là gì, thôi bố mẹ già rồi, bây giờ mình không lấy thì bố mẹ buồn, sợ bố mẹ buồn nè, sợ bố mẹ buồn, sợ bố mẹ lo. Thế là mình quyết định là mình suýt đấy, suýt nữa thì lấy vợ vì sợ, suýt nữa thôi vì là sao, khi mình chuẩn bị lấy rồi mình phát hiện ra là chuẩn bị bắt đầu lập kế hoạch cho việc lấy rồi. 2006 đấy, mình nhận ra là không, mình không thể nào mà đi tìm một cô vợ chỉ đơn giản vì sợ, không thể được. Mình không thể đi lấy một cô vợ vì mình sợ bố mẹ mình buồn rồi lo, sợ mình có tuổi nữa hơn nữa, không được, vì nỗi sợ dẫn nỗi sợ. Thầy Lanh có một câu tuyên bố với bố mẹ là gì? Không tuyên bố bố mẹ, chưa tuyên bố bố mẹ, là tuyên bố chính mình là gì? Mình sẽ chưa lấy vợ cho đến khi nào mình hết sợ. Mình sẽ không thể lấy vợ vì sợ, bất công cho cả cô ấy luôn. Mà mình vừa mình hiểu nó không hạnh phúc, cái lấy nhau vì sợ nó không hạnh phúc lắm, suốt ngày sợ. Mình xong rồi, em lấy vợ vì sợ không? Đấy, lấy vợ vì sợ có sướng không? Lấy vợ vì sợ. Ở Việt Nam mình rất hay có phong trào lấy vợ hoặc lấy chồng vì sợ. Em đừng làm như vậy, em là thế hệ mới, em không phải thế hệ ngày xưa khó lấy vợ lấy chồng nữa. Ngày xưa thì khó lắm, bây giờ nhiều lựa chọn, bây giờ thậm chí là không lấy vợ lấy chồng vẫn có thể sống độc lập hạnh phúc được. Nên em đừng rơi vào vòng xoáy của nỗi sợ, đừng quyết định lấy vợ lấy chồng vì sợ. Mà nếu lỡ lấy rồi thì mình nhảy ra khỏi nó, nhảy khỏi nỗi sợ chứ chứ chắc có thể ra khỏi cái hôn nhất. Nhảy khỏi nỗi sợ, không sợ nữa. Phong sợ vợ đúng rồi, nếu mà có lỡ sợ rồi thì sao? Nếu lỡ sợ rồi thì làm gì được?
Sợ vợ lấy là sợ rồi. Thảo hồi xưa người nói là người sợ xấu thì phải lo một cái chồng thôi. Sau chú em là thành công.
Lúc nào đó phải nhảy ra, cái phải ra khỏi nó sợ. Nếu mà Thảo may thẳng ra rồi đấy, Thảo mà còn chưa nhảy ra, suốt ngày lo giữ chồng, chồng người đẹp trai kia đúng không? Mình lo mình xấu mà. Thảo giữ chồng thế nào không?
Cái độ sợ nó hồi em còn nhỏ hơn đấy. Sau đó thì lấy là không phải vì sợ, vì đại kia lấy chứ thôi, không nghĩ là lý do chỉ để tận đấu.
Yeah. Các em đừng làm điều gì vì sợ. Nếu mình lỡ làm hoặc là mình đang làm thì mình tạm dừng và mình sửa nỗi sợ đấy. Mình tập cách để không sợ. Không sợ có rất nhiều cách. Có hai cách chính để không sợ. Một là thay nỗi sợ bằng tình yêu. Nếu mình có nhiều, mình thuộc loại người tuyết người giao giao tình yêu ấy, thì mình có thể làm như vậy. Ví dụ bây giờ người yêu mình bảo là em ơi em anh muốn đưa em về gặp bố mẹ. Đấy. Thì mình có hai lựa chọn, hoặc là mình về quê vì sợ. Mình sợ người yêu mình bỏ, ghét mình, giận mình, xong rồi mình chưa sẵn sàng gặp bố mẹ của anh ấy. Nhưng mà sợ là anh ấy bỏ mình, ghét mình, giận mình, ấy, mình không về thì có chuyện, nên mình về đấy là về vì sợ. Thì có hai giải pháp đấy, một là về vì yêu. Mình nghĩ đi nghĩ lại mình thấy rằng là mình có thể yêu anh như vậy, chứ mà bị sợ. Đấy, những người mà dạt dào tình yêu có thể chọn phương án là thay sợ, chuyển dần sợ, thay 100% thì khó, nhưng mà chuyển dần sợ sang yêu. Nói chuyện của Thủy ấy, mình nghĩ đi nghĩ lại thấy rằng là thôi, mình về quê sẽ ích lợi cho anh ấy, sẽ em hạnh phúc cho anh ấy. Nên là mình sẽ giải quyết nỗi sợ mình và mình chuyển về quê sống. Đấy là một lựa chọn. Thường những người nào mà yêu nhiều thì sẽ bất sợ. Tuy nhiên là cái yêu này nó lại một thứ nó không thể dùng lý trí để yêu được. Cái yêu này không phải là mình cứ yêu quyết tâm thành yêu, nhưng mà nên bảo là cái này thành những người già tình yêu, những người mà yêu sẵn rồi còn mà không yêu mấy thì rất khó bảo là hãy yêu đi được. Nên là cách này có đúng nhưng nó không thực dụng lắm, bởi vì không đã áp dụng được. Thì tình yêu không phải là thứ mà thể dùng lý trí ép nó được. Nên có một cách thứ hai là tập để dùng trí tuệ để hết sợ. Cái này có thể áp dụng ai cũng được, vì dùng lý trí, dùng trí tuệ. để giải quyết nỗi sợ. Giống như ví dụ con rắn lúc nãy, mọi người kêu là rắn chạy, tất cả mọi người đều chạy trong khi chưa kịp nhìn con rắn, mình chỉ một người kêu thôi, còn bốn người còn lại là chạy, đấy gọi là không có trí tuệ, mình không nhìn kỹ, mình không biết là rắn đấy hay là cái gì cả, đấy là không có trí tuệ. Trí tuệ là gì? Mình quay mặt lại nhìn xem đúng con rắn thật không. Đấy. Khi mình nhìn mình nhận ra nếu rắn thật thì sao? Thì chạy nhanh hơn người khác, đúng không? Bắt chân lên cổ. Vì mình hiểu rồi, bọn kia chưa hiểu, bọn kia chạy theo phong trào. Còn mình là chạy theo kiểu biết, nó hẳn nhau. Nên là nó chạy một bước, mình chạy ba bước là chắc rồi. Vì nó không sợ, mình hiểu là con rắn thật. Ngược lại, nếu mà đấy là cuộn dây thì sao? Cuộn dây thôi, mình lại nghe khác thôi. Đấy, cười vui vẻ. Và làm cho người khác bớt sợ. Cái ví dụ con rắn cuộn dây là một ví dụ rõ nhất được là mình dùng hệ thống trí tuệ để biết nỗi sợ. Khi mình gặp chuyện, thay vì mình làm hành động theo bản năng thì mình quay lại nhìn rõ nó. Đấy, trí tuệ là thế đấy, nhìn rõ nó xem nó thực sự đáng sợ không, đáng sợ ở đâu và để biết thế nào. Theo trong câu chuyện của bác sĩ, trí tuệ là gì? Thay vì việc mà cứ nộp đơn về quê chẳng hiểu tại sao, tôi ngồi lại, tôi nghe, tôi đọc sách, tôi tìm hiểu, tôi phân tích xem tại sao tôi lại thấy quên. Khi nhận ra tôi có hai nỗi sợ, tôi tìm cách giải quyết từ nỗi sợ này của trí tuệ. Vừa xong rồi, tôi quyết định là làm hay không làm. Để vừa xong rồi thì tôi quyết định. Vì khi sợ mất rồi thì có thể tình yêu nó lên tiếng. Hoặc là khi sợ mất rồi thì chẳng cần phải làm gì nữa. Vì trước đây mình định làm là vì sợ mà. Nên khi giải quyết xong nó sợ rồi, hoặc là tình yêu lên tiếng mà không đúng rồi. Chồng mình nhất mình về quê với chồng. Hoặc là mình thấy là chả đáng gửi đơn về quê, rút đơn lại. Đấy là cách mà để mình giải quyết nỗi sợ. Và những nguyên tắc đầu tiên là gì? Đừng làm cái gì vì sợ. Nếu đang sợ, đang làm vì sợ ấy, hãy tạm dừng lại. Hãy quay lại nhìn và tìm cách giải quyết nỗi sợ này bằng trí tuệ hoặc là tình yêu. Có những chuyện trên đời chỉ giải quyết bằng tình yêu, nỗi sợ không trí tuệ giải quyết được. Ví dụ mẹ yêu con, ví dụ đấy, người mẹ yêu con có thể hy sinh cho con rất nhiều, chả sợ gì. Ở đây thế hệ của em chắc là yêu con của đấy đúng không? Hy sinh cho con không sợ vì cái yêu đấy. Đấy là một cách. Cái cách đấy nó không phải là dễ làm, thường là phải những người rất là dạt dào tình yêu. Còn cách mà tất cả các em lại làm được là dùng trí tuệ. Khi mình hành động vì sợ thì mình phải nhận ra rằng mình đang sợ, mình đang làm vì sợ. Đấy, điều thứ một phải nhận ra mình đang làm vì sợ. Có nỗi sợ nào đó trên 100% thì không, nhưng có nỗi sợ nào đó là sau hành động của mình. Khi mình làm cố làm vừa lòng ai đó, khi mình cố làm vừa lòng bạn đồng nghiệp Nguyên rồi nhỉ, bạn Nguyên, bạn Nguyên đang kể câu chuyện đấy là bạn đồng nghiệp rủ đi ăn đúng không, bạn đi, thế thì đừng đi vội, đừng quyết định gì vội. Bước một kiểm tra xem là mình cũng phải đi vì mình có phải thực tình muốn đi không, hay là đi vì sợ. À, hiện ra là gì? Đi vì sợ. Bước hai, mình cứ chuyển sợ tình yêu được không nhỉ? Vì tình yêu thật già với các bạn nên tớ sẽ đi. Cái này không thể dùng lý trí được, phải mình gọi là xem lại thôi. Và bạn mới nhận ra rằng là trong đám đấy cũng có nhà đẹp trai để mà thật già hết đấy. Thế là bạn nói thôi, gạch khả năng là dùng tình yêu thay đổi nỗi sợ. Ba là tôi có thể dùng trí tuệ để giải quyết nỗi sợ không? Thế tôi phải tính xem tôi sợ cái gì? Trong nhà của bạn là sợ cái gì?
Sợ mọi người sẽ đánh giá là không ngọt ngấy, hoặc là sợ mọi người phán xét.
Sợ phán xét, bạn sợ phán xét. Đấy, trong trường này bạn ấy sợ phán xét. Vậy làm thế nào gọi là dùng trí tuệ để giải quyết nỗi sợ? Trí tuệ nỗi sợ là gì? Là khi mình bị người ta mình sợ ra. Mình sợ người ta phán xét đấy. Mình phải hiểu rằng là gì? Đủ nhân đủ một duyên đấy, nhà Phật gọi là nhân quả đấy. Thì phán xét sẽ xảy ra. Nếu cố thì người ta cũng phán xét mình. Phán xét không đến từ việc là mình có đi hay không đi. Nếu mình đi nhưng mà mình hành xử hoặc là mình làm gì đó lòng, mình vẫn bị phán xét. Nhưng lại nếu mình không đi mà mình sống cái đáng tôn trọng, nó không phán xét mình, là sự thật. Khi mình sợ quá mình phóng đại lên là nếu mình không đi là ta phán xét. Nhưng khi mình có trí tuệ mình thấy rằng không phải như vậy. Khi mình đang sợ mình rất hay phóng đại, mình nghĩ ngay là gì, nếu không đi là phán xét. Thực tế không phải như vậy. Mình có thể không đi mà không bị phán xét, hoặc là mình chấp nhận là bị phán xét một phần cuộc sống, nó xảy ra nhân quả. Và khi đấy mình tìm cách lựa chọn khác. Ví dụ ngày xưa anh cũng đã từng ăn chay rất là nhiều năm, 2 năm, và tất cả các buổi tiệc mình đều không đi hết. Buổi tiệc bán mà ăn gọi là mình biết là chắc chắn là đến đây sẽ gọi hải sản tươi sống để ăn, tránh hết. Nhưng mà có ai coi thương mình đâu, vì phán xét nó không đến từ một hành động. Đấy, phán xét đến từ phẩm chất con người. Nếu người ta coi thường phẩm chất mình thì phán xét mình, người ta coi xấu, coi xấu mình. Còn mình có hành động như vậy người ta không, không coi xấu mình đâu, nếu mình vẫn có phẩm chất tốt. Ví dụ mình vẫn là người trung thực và sẵn sàng giúp đỡ người khác thì được đấy. Mình sẽ bỏ đi ăn, nhưng mình không bỏ đi giúp. Thế là những người bạn nhậu phán xét mình, nhưng mà những tất cả mọi người sẽ không phán xét. Theo kiểu là mình là kẻ xấu, người ta cùng lắm ta phán xét mình kẻ nhát đi nhậu thôi. Vì sao? Vì mình có phẩm chất của mình, không ngại những sự phán xét mà nó không đúng với con người thật của mình. Ngược lại khi mình có trí tuệ thì mình chấp nhận sự phán xét đấy, mà chấp nhận là bị người ta coi thường. Phần cuộc sống mà, người không hiểu mình và những người thực sự không quan trọng với mình, và hoặc là cái sự coi thường đấy không hiểu gì cuộc đời mình thì coi hiểu gì đâu. Mình chấp nhận để cho cả người, những người khác hiểu lầm mình luôn, đấy cũng là một loại trí tuệ. Chấp nhận khác hiểu lầm mình là một loại trí tuệ. Đấy, thì khi mình có trí tuệ mình sẽ vượt qua nỗi sợ hiểu đấy, chấp nhận bị hiểu lầm. Tôi không phải là người như vậy, nhưng cuộc sống là như vậy, có thể người ta bị hiểu lầm tôi. Những người đấy hiểu lầm tôi cũng là bình thường mà thôi, tôi chấp nhận được đấy là trí tuệ đấy. Vì các em không thể nào là hài lòng tất cả mọi người đâu, không thể làm tất cả mọi người hiểu đúng với mình đâu. Các em hiểu đúng với tất cả mọi người khác xung quanh không? Các em hiểu đúng với tất cả những người xung quanh mình không? Người thân mình chắc thì hiểu đúng hết, nếu là bạn bè. Thế nên là mình hy vọng người khác hiểu đúng với mình thì điều rất buồn cười. Mình hy vọng tất cả mọi người hiểu đúng với mình là đều có buồn cười thôi. Mà đôi khi mình giữ cái ảo vọng buồn cười đấy để mình sống thì mình rất là sợ. Chứ còn trí tuệ là gì? Cho phép. Trí tuệ mà, tôi cho phép cả thế giới này hiểu lầm tôi, vì nó là sự thật. Sự thật chả hiểu đúng tôi được 100% hết, nên đúng hoàn đủ hoàn cảnh là không hiểu lầm. Người Trung Quốc có câu là đi qua ruộng dưa thì đừng có cởi giận, và đi qua dằn bí thì đừng có vấn khăn. Vì sao? Đi qua ruộng dưa không thể cởi giận, và đi qua dằn bí thì không thể vấn khăn. Vì sao? Vì nếu mình là qua điền bất khả nạp lý, nếu mình đi qua ruộng mà mình cởi giày, người ta sẽ thấy nghĩ là mình ăn trộm. Cúi xuống mà, cúi xuống là no gì đó. Còn đi qua cái dàn bí mà mình quấn khăn trên đầu này, người ta nghĩ mình ăn trộm. Nên cái câu của Trung Quốc là khuyên là gì? Là đi qua ruộng dưa thì đừng có đạp giày, đừng có cởi giày, và đi qua dàn bí thì đừng có vấn khăn, vì sợ bị người khác hiểu lầm. Đấy. Thế nhưng mà đấy là thời đại cũ rồi. Nếu mình cứ sống như vậy thì nếu lúc cần cởi giày sao? Cởi không? Cởi chứ. Khăn nó rơi quấn không? Quấn chứ. Cái thời đại cũ ấy, thì người ta quá sợ hình ảnh của họ trong mắt người khác bị mất, nên họ dạy mình những câu như thế: không được cúi xuống cởi giày thì không được đưa tay vấn khăn. Nhưng các em là thời đại mới, các em phải hiểu là cái việc người khác nghĩ gì về mình mà mình chạy theo cái việc đấy thì mình chưa vào vòng xoáy của nỗi sợ. Các em đã sợ một lần, nhưng sợ lần hai, lần ba, lần bốn, nên một ngày nào đó các em phải quyết định ra khỏi vòng xoáy đấy bằng việc có trí tuệ, bằng việc chấp nhận rằng là nếu chuyện đấy xảy ra thì cũng là nhân quả, mình không thể nào chống lại cái đấy được, nên là mình phải chấp nhận có khả năng nó xảy ra. Nếu các em có những cái nhân quả của việc nó bị coi thường, bị hiểu lầm ấy, thì nó sẽ xảy ra, em không chống nổi được. Nên mình chỉ có thể làm được cái phần mình cho tốt nhất thôi, chứ mình không sợ, mình không cố gắng làm cho tất cả mọi người hiểu đúng như mình. Đấy là bắt đầu trưởng thành ấy. Khi nào các em gọi là trưởng thành là gì? Trưởng thành không phải là bao nhiêu tuổi đâu. Khi nào các em không bị ảnh hưởng bởi cái suy nghĩ khác về mình nữa, các em mới đồng trưởng thành được. Nếu các em bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ khác về mình thì các em là nạn nhân của nỗi sợ. Bởi vì suy nghĩ ra là thay đổi liên tục mà. Hôm nay nghĩ tốt cho mình, ngày mai sao? Em nghĩ xấu đâu ạ. Nếu mình là nạn nhân của suy nghĩ người khác thì mình có thê thảm không ạ? Vì người ta nghĩ đổi liên tục, nên là người ta nghĩ tốt về mình, lúc xong người ta nghĩ xấu với mình. Mình đang là người rất vui thành người bất hạnh này. Nên khi nào các em muốn trưởng thành chỉ cách duy nhất là các em bắt đầu ra khỏi cái thế giới là nạn nhân của suy nghĩ người khác. Vì suy nghĩ khác là luôn thay đổi theo hoàn cảnh, kể cả tâm địa tốt nữa thì hoàn cảnh cũng làm cho họ suy nghĩ người sai mình. Và các em không thể sống trong trạng thái là lúc nào cũng sợ người khác nghĩ gì về mình được, vì các em rơi vòng xoáy nỗi sợ. Các em nói lại đấy, các em rơi vòng xoáy nỗi sợ rồi thì thôi rồi, sợ một, sợ hai, sợ ba, sau một tháng sau đấy em ngập tràn nỗi sợ. Thế làm nào ra khỏi vòng xoáy nỗi sợ? Bước một là gì ạ? Phải nhận ra mình đang sợ. Là mình làm cái này vì sợ. Các em rất hay không, hay nghĩ rằng mình làm cái này không phải vì sợ đâu, mình ngoách lắm. Nhưng em nhìn kỹ lại thì có thể 80% là vì yêu hay vì cái gì đó. Nhưng kiểu gì em phải tìm thấy cái phần sợ và em phải dừng lại giải quyết phần sợ đó. Từ từ làm bộ, chỉ vào chút cũng được. Giải quyết sợ bằng cách nào ạ? Dùng tình yêu, nếu mình có nhiều tình yêu. Hoặc là dùng trí tuệ. Trí tuệ là gì? Trí tuệ là gì? Mình chấp nhận. Đấy, trí tuệ không phải là gì rất là cao siêu đâu. Mình hay nghe từ trí tuệ mình rất là cao siêu. Trí tuệ đơn giản là mình chấp nhận. Chấp nhận là mình trong trường quản thủy, chấp nhận bị chồng buồn. Chấp chồng buồn. Để làm một điều đúng, tôi chấp nhận chồng buồn. Đấy là trí tuệ. Đấy. Để làm một điều đúng, tôi chấp nhận phiền phức. Đấy là trí tuệ. Thế quan trọng là bản nguyên. Trí tuệ là gì?
Để làm điều
đúng, đúng rồi, để làm điều đúng, tôi chấp nhận để cho tất cả bạn bè tôi phán xét tôi là một kẻ
không đoàn kết,
không tôn trọng sếp. Nhưng mà thiếu gì khách thì tôn trọng sếp, cần gì phải đi ăn nhậu với tôn trọng sếp, đúng chưa? Khi mình phóng đại lên thì mình nghĩ là phải ăn nhậu với tôn trọng sếp, còn khi mình sáng suốt trí tuệ rồi thì có gì cách. Ngày mai đến trước công ty hát bài ca ngợi sếp, đúng không? Thế là thôi, cả một công ty thế là gì? Mình là đứa tôi là sếp nhất, mình gì phải quái phải đi ăn hải sản tươi sống. Khi mình sáng suốt rồi mình có rất nhiều cửa đấy. Để làm một điều đúng, tôi chấp nhận người khác hiểu lầm, thế là rất quan trọng. Thế là dấu hiệu người trưởng thành. Đấy là phóng đại nỗi sợ, em phóng, em bị nỗi sợ là phóng đại lên. Không, nếu em cảm thấy là mình không ăn được món đấy thì em đừng ăn, nhưng phải tìm cách khác để làm sếp. Thế là mình vẫn ok. Đấy, phương án cũng được. Khi mình sáng suốt rồi mình có rất nhiều phương án. Đấy là một phương án. Mình vẫn đến nhưng mình sẽ không bắt buộc phải ăn những cái món mà người ta gọi nữa. Mình ăn kiểu riêng, mình ăn rau. Cũng được mà. Nghĩa là khi mình sáng suốt rồi thì mình có quá nhiều phương án để chọn. Nhưng khi mình không sáng suốt ấy, mình bị phóng đại luôn. Mình cứ nghĩ là mình cứ phải buộc phải đến, buộc phải ăn đúng cái món đấy. Còn khi sáng suốt rồi mình có nhiều phương án lắm. Đấy. Không phải lúc nào là không đến đâu, nhiều khi vẫn đến. Mình nghĩ ăn giả vờ ấy kiểu. Gắp vào miệng xong rồi lại xong phim trưởng ấy à, xong rồi ném vào sau lưng ấy, thế là mới phục vụ bạn là đủ luôn. Các miếng gà cho biết cắn ném ra sau lưng đấy. Có nhiều lựa chọn, nhưng mà vì sao mình dũng cảm rồi mình không sợ nữa. Khi em dũng cảm rồi ấy, em sẵn sàng cầm miếng gà này sau lưng luôn. Nó không dũng cảm thì buộc phải nhai nhồm nhoàm, nó xếp sướng, xếp sướng. Đúng không? À không phải đâu, em hiểu nhầm câu đấy rồi, hiểu nhầm câu đấy rồi. Quá nhầm câu đấy rồi. Bồ Tát sợ nhất là gì? Bồ Tát cẩn thận khi giao nhân. Nhân là gì? Nhân là cái hành động mà Bồ Tát làm. Quả là cái kết quả mà người ta nhận. Chúng sinh sợ quả là gì? Là lúc mà giao nhân thì chả quan tâm gì cả. Tôi cứ sống chán như thế. Nói dối thoải mái, làm điều xấu thoải mái. Xong đầu ngày nào đó bị bắt quả tang thì bắt đầu ngồi lo là không biết ra xử mình thế nào. Đấy là chúng sinh sẽ quả. Lúc gieo nhân thì mình chả quan tâm, chả cẩn thận. Đến lúc mà quả đến cái thì mình sợ hãi. Mình suốt ngày đi lừa người khác xong rồi mình lo công an bắt, thì là ví dụ là chúng sinh sẽ quả. Cứ nói dối, nói xấu xong rồi lại lo người khác hiểu sai về mình. Quả đến thôi, nghĩa là điều sai thì quả sẽ đến. Chúng sinh sợ quả. Bồ Tát thì không sợ quả. Bồ Tát hiểu rằng đã gieo điều xấu thì điều xấu đến. Nên là Bồ Tát không ngồi không mất công như sợ quả, nhưng mà là phải cẩn thận khi gieo nhân. Cái sợ nhân là gì? Là gieo nhân cẩn thận. Đấy, chứ không phải là sợ nhân vì nhân đến đâu mà sợ. Bồ Tát sợ nhân là rất cẩn thận khi mà gieo thì nhân gì, biết là chuyện này nói dối sẽ được việc, nhưng tôi sẽ không nói dối vì tôi sợ thì nếu tôi gieo nhân nói dối thì quả xấu sẽ cho tôi và cho người khác. Đấy, nên cái sợ mà em đây gọi là cẩn thận, chứ không hề là không liên quan đến nỗi sợ mà anh vừa nói đâu. Bồ Tát sợ nhân là thế, cẩn thận khi gieo nhân, mà đây là cẩn thận khi gieo nhân xấu. Còn chúng sinh sợ quả là gì? Sợ hãi, lo lắng khi mà một việc mình đã gieo rồi và bây giờ quả nó mò đến mình không chịu nổi, mình sợ. Đúng không? Nỗi sợ không xấu nếu mình bị nó không chế xấu. Chứ còn nó là mình cẩn thận mà, em ra đường sợ ô tô đúng không? Nó làm mình cẩn thận hơn đúng không? Đấy, ở đây cái bài chỉ nói sợ, anh nói là những người bị khống chế bởi nỗi sợ, hành động và bị khống chế bởi nỗi sợ thì sợ. Ví dụ bạn Thủy là ví dụ, nếu bạn ấy nộp đơn mà không biết vì sao, đó là dấu hiệu là bạn bị khống chế bởi nỗi sợ. Còn khi bạn đã biết là vì sao rồi, thì bắt đầu thoát ra khỏi khống chế nỗi sợ. Đấy, và nếu bạn ấy không hành động hoặc là bạn hành động cách khác, chính bạn hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ. Nỗi sợ chỉ là bạn cẩn thận thôi. Hiểu rằng nếu mình bây giờ mình quá tay ông chồng ông buồn lắm đây, nên là rất cẩn thận. Thì mình sẽ đừng quá tay, mình quá vừa thôi, tay mình chỉ vừa thôi. Đấy, nên cẩn thận. Còn sợ là gì? Là bạn năm người đang sợ này. Bạn nộp đơn mà cứ thì sao nó sợ. Đấy, nhưng mà qua buổi này hy vọng là bạn sẽ bớt sợ. Và bạn không hành động vì nỗi sợ. Hành động vì nỗi sợ là hành động do nỗi sợ khống chế. Đấy, nó luôn sợ, vòng xoáy nỗi sợ sẽ đến. Em bị khống chế lần 1 sẽ bị khống chế lần 2, khống chế lần 3. Thì cách một cách đơn giản để giải quyết nỗi sợ là gì? Chấp nhận nỗi sợ. Chấp nhận cái mình sợ có thể xảy đến trong đời mình. Ở đây trước đây có buổi trà đàm anh đã nói rồi đấy, về là gì nhỉ? Đằng sau nỗi sợ là sự kỳ vọng. Nên là có lúc nào trí tuệ để giải quyết nỗi sợ. Nếu mà mình nghe bài đấy hôm nay sẽ không đủ thời gian, nhưng mà nếu nghe bài đấy mình sẽ thấy rằng là đằng sau nỗi sợ là một sự kỳ vọng. Trong câu chuyện của bạn Thủy là bạn kỳ vọng được gì đấy ở chồng mình. Em nên về nghe bài đấy. Nhưng bài đấy đầy đủ hơn bài này nhiều. Bài này chỉ là nói cách là tại sao mình hài lòng người khác vì mình sợ thôi. Chứ còn muốn giải quyết nỗi sợ bằng trí tuệ ấy, thì cái khuôn khổ của hôm nay không đủ. Nhưng có cái bài trà đàn nó sẵn rất là phù hợp. Và đằng sau nỗi sợ là sự kỳ vọng. Em muốn giải quyết các em người hơn nỗi sợ thì em phải biết là mình tại sao mình sợ. Mình sợ mình kỳ vọng một điều gì đó và mong là nó không xảy ra hoặc nó không xảy ra. Đấy, mình kỳ vọng là chồng mình sẽ yêu mình, mình sợ là chồng mình ghét mình. Em cứ ở trên đời này cứ kỳ vọng là sẽ có sợ. Em kỳ vọng là sẽ đỗ ở đại học thì em sẽ sợ ở thi đại học, sợ trường. Nếu muốn giải quyết nỗi sợ đến tận cùng thì mình phải bước để chúng nó kỳ vọng đấy. Thế gọi kỳ vọng đấy. Thì nhưng mà ngoài này có trả làm rồi không gọi nói nữa. Hôm nay mình nhấn mạnh ý này. Đó là tại sao khi mình cố đi chiều lòng người khác thì không biết tại sao cả, mình nghĩ là đấy là mình sống thế thôi, tôi quen sống thế rồi, bạn bè tôi sống thế, bố mẹ tôi sống thế, thì tôi cũng sống thế, thì đấy không đúng. Nếu mình sống như vậy, rất có khả năng là mình đang bị khống chế bởi nỗi sợ. Mình phải đi tìm xem tại sao mình đi chịu lòng. Mình sẽ tìm ra được là mình sợ cái gì. Mình có sợ không? Một là mình có sợ không? Hay là chiều lòng hoàn toàn tình yêu? Nếu mà thấy tốt, nhất là tốt lắm, mình biết là còn không có nỗi sợ. Còn nếu mình nhìn ra nỗi sợ thì mình sẽ không chấp nhận là gì? Mình không nhận là bị nỗi sợ khống chế. Mình phải nhìn rõ nỗi sợ, giải quyết nó rồi mới làm. Đấy, và lắm nào nhìn ra nỗi sợ thì tìm nỗi sợ. Tìm ra nỗi sợ rồi, nhưng nay là mình có buổi được tìm ra thì nỗi sợ đúng không? Thì đấy, sau khi tìm nỗi sợ rồi thì mình giải quyết nó. Còn trí tuệ giải quyết xong rồi mình có quá nhiều lựa chọn. Em như em nói đấy là mình có thể là trong trường vấn nguyên có thể vẫn đi mà mình ăn nhẹ nhàng thôi. Khi mình giải quyết xong nỗi sợ thì mình có rất nhiều lựa chọn. Khi mình không giải quyết được nỗi sợ thì nỗi sợ nó bắt mình phải chọn một lựa chọn. Mình phóng đại đi mà, đời nó chỉ có thế thôi, không làm thế là chết. Nhưng khi mình giải quyết được nỗi sợ hoặc là bớt sợ rồi, cuộc đời mình quá nhiều lựa chọn và mình sẽ lựa chọn cái lựa chọn tốt đẹp nhất, sáng suốt nhất. Còn khi mình đã bị nỗi sợ khống chế rồi, mình nhìn cái gì mình cũng sinh ra sợ ấy. Và mình nó để mình vào một lựa chọn của vòng xoáy của nỗi sợ. Nếu mình không nhận ra nỗi sợ, mình bị trần đạo thì nỗi sợ này sẽ đẩy mình nỗi sợ khác. Còn mình chui vòng xoáy nỗi sợ không khi nào ra được, hoặc là khi mà ra được là thê thảm. Giống như cái chú gì đấy, 12 năm lấy vợ rồi có bồ bịch rồi, mà chắc cũng chưa có ra được. Đấy, thì toàn bộ cái nội dung của buổi trả đàn nó về như thế. Nếu mà bạn nào mà muốn sống hạnh phúc thì mình không thể, chắc chắn là không phải sống trong nỗi sợ. Mình muốn giúp người khác cũng thế, tại sao mình sợ giúp anh này anh kia? Mình biết là người này mình giúp được, nhưng mà mình đến gần anh ấy thì người ta dị nghị lắm, ta không đến nữa. Vậy là mình vì mình sợ là mình không những là mình làm cuộc sống mình hạnh phúc mà mình còn không giúp được người khác. Mình sợ nói bố mẹ mình biết sự thật, mà mình biết nói xong mình sẽ bị hiểu ra nhiều điều, nên mình sợ. Nỗi sợ ngăn cản mình làm điều đúng. Nên nỗi sợ nó là kẻ thù của tình yêu đấy. Càng sợ nhiều thì yêu ít. Yêu mà vẫn mà sợ thì cũng chẳng làm được điều đúng nữa. Nỗi sợ là kẻ thù của tình yêu. Và nỗi sợ sẽ làm ta đau khổ. Lúc nào mình cũng phải xem là đúng hay không. Cái trí tuệ là một cái quá trình mà em phải thích tập nó, em phải soi đi soi lại. Nếu mình đang làm dở mà mình thấy mình sai, mình sửa. Mình đang làm dở mình thấy nó hóa ra hôm nay mình tưởng mình đúng hay mình sai, đương nhiên phải sửa đó. Lúc nào phải xem. Kể cả mình rất tự tin, nhưng mà nếu mình cảm thấy là cái này có vấn đề thì phải xem. Mình xem động cơ mình. Và nếu mình đang mình tưởng mình đúng xong thấy mình sai thì mình sửa lại thôi. Sửa không có muộn đâu. Chỉ có sợ thì mới sinh chuyện. Chứ còn nếu mình luôn đi tìm cái đúng thì mình sẽ tìm ra. Có sai nhiều lần thì vẫn tìm ra cái đúng rồi. Mà thực chất cuộc sống con người là thế đấy. Chả ai mà lại trở nên có hiểu biết trí tuệ và trưởng thành nhờ là toàn đúng rồi. Mà chủ yếu là do sai. Sai nhiều biết sửa thì thành đúng.
Tức là ban đầu khi mình hành động thì tiền đó cái hành động của mình là không có nỗi sợ.
Mình cố gắng như thế.
Còn chỉ đúng sai là mình phải rèn luyện.
Mình cố gắng là không sợ. Nếu mình cố gắng mà mình thấy rằng là cuối cùng mình đang làm sai gì đó. Đấy, ví dụ này dễ hiểu này. À, cũng là chuyện bạn Nguyên đấy, cho dễ hiểu. Bạn ấy quyết định là đến cái buổi đấy để ăn. Và bạn nhận ra là bạn sợ. Bạn sợ mới đến, thế là sai rồi đúng không? Bạn ấy cố sửa. Ví dụ bạn sửa bằng cách là không đến nữa. Không đến thế nào nữa. Thì bạn tưởng theo đúng. Nhưng mà chắc là đúng. Có khi vẫn phải đến để hòa đồng, nhưng mà hạn chế hành động, nhưng bạn lại hơi cực đoan, bạn ấy không đến. Thế là lại sai một lần nữa. Nhưng ngày hôm sau bạn nhận ra là thôi rồi. Đành rằng là buổi trước không đến vì sợ. Vì không sợ vì không đến nữa. Nhưng mà mình lại đi hơi quá. mình lại tạo ra một cái sự mất hoạt động trong vật thể, không lần sau mình sẽ sửa. Đấy thì bạn mua hoa đến đúng không, bạn mày mua hát bài hát ca ngợi sếp và đồng bạn đấy, thì làm nào cũng được. Khi bạn không sợ thì bạn sẽ dám làm điều như thế. Còn nếu bạn ấy sợ bạn không dám mua hoa thì ủa người ta phán xét mình chết đúng không, ai lại thế?
Em lấy ví dụ được
không ạ? Nói rồi đấy.
Các sếp của mình luôn đấy, thế là rủ nó đi, thế là hỏi rủ em đi thì em bảo là ban đầu thì em sợ, sợ phải siết chắc đấy, thế em bảo là hôm nay em bận, thế là lần sau người ta đến, người ta lại rủ đi, thì em bảo là chết rồi, nếu mà lần nào mình cũng nói bận ấy, thì người ta sẽ nghĩ là mình đang có vấn đề gì đấy, không muốn hòa đồng hay là gì cả, thế là lần thứ hai em cũng nói bận luôn, thế là thứ ba. Bởi vì nó rất hay game ba ba. Nên là thứ ba người ta rủ thì em bảo thôi, lần này một là mình đang sợ rằng là người ta sẽ phán xét mình như thế, một người không hòa đồng, không có giao lưu với các anh chị, với cả sống khép kín tách biệt với mọi người ấy. Em bảo là không kệ mọi người muốn phán xét gì cũng được, em chấp nhận. Và sau đấy thì em quyết định là em nói thẳng là em không phát sinh, cho nên là em quyết định em không đi những cái buổi tiệc mà có những buổi sát sinh như thế. Sau lần sau các anh chị rủ đi ăn ba ba không rủ em nữa, nhưng mà đi ăn cái khác lại rủ em.
Đấy rất tốt, ví dụ đúng. Bạn dũng cảm nói ra, không sợ mà. Đầu tiên là bạn ấy sợ là sát sinh, nhưng mà sau bạn phát hiện ra bạn còn nỗi sợ nữa là gì? Sợ người ta bảo mình không hòa đồng. Sau bạn phát hiện ra một nỗi sợ nữa, sợ nó thật, nó thẳng, nó vượt qua từng cái một. Cuộc sống là như vậy đấy, không phải một phát mình hết nỗi sợ đâu, mà hỏi đúng ngay tức rồi. Sự thật của cuộc sống nó không ai đúng ngay tức được, mà không ai nhìn hết một vấn đề được, chỉ có dấn thân vào ấy. Dấn thân vào thực sự làm cái gì đấy và cố gắng tìm trí tuệ thì mình mới tìm ra được. Còn mình chưa nhận sai, trong quá trình đi tìm trí tuệ thì mình sẽ bị sai lầm. Đấy là một chuyện quá bình thường của quá trình đi tìm sự thật, dẫn phải dẫn thân vào. Còn nếu ngay từ đầu bạn bảo thôi em sẽ chiều anh với chị, em sẽ cười ha hả khi mà nhìn con cá bạn và tắt tiết, thì bạn không bao giờ tìm được sự thật, bạn không bao giờ vẫn nỗi sợ. Cách đi được như vậy nên thực chất là con đường ra khỏi nỗi sợ rất cần dũng cảm. Đấy là mình nói một yếu tố thiếu nhưng mà quan trọng là dũng cảm làm điều đúng. Và nhưng mà người nào làm dũng cảm thì sẽ tìm hạnh phúc. Phần thưởng chỉ dành cho những người dũng cảm, phần thưởng không dành cho người nhát gan thì muốn sợ mà. Những người mà nhát gan chỉ có sợ thôi thì cuộc đời họ sớm muộn gì cháu phần thưởng đấy. Nhưng nếu em dũng cảm đi tìm sự thật, em chấp nhận sai lầm nữa, vượt qua nỗi sợ thì em sẽ phần thưởng dành cho người dũng cảm. Mà phần thưởng sướng lắm, người dũng cảm rất sướng. Rõ ràng đối với bạn Minh Anh vừa xong, bạn ấy người ta đi ra ba không gọi bạn ấy nữa, mà ăn khác vẫn gọi bạn ấy, chứng tỏ bạn ấy phần thưởng quá rõ thì đúng không? Đấy phần thưởng những người dũng cảm. Nhưng mà để có cái phần thưởng đấy, bạn cũng phải vượt qua rất nhiều nỗi sợ và phải có những sai lầm nữa. Thì những buổi trà đàm này là những động cơ của nó là thay đổi nhận thức của mọi người, để giúp mọi người có một cái nhận thức đúng hơn về cuộc sống. Đấy là động cơ số 1 căn bản của nó. Số 2 nữa là có những bạn ở đây có cái duyên với việc là tu tập để sửa mình, thì có thể sau buổi trà đàm có thể tìm hiểu thêm về nhóm trong suốt đấy, quan nhân đúng không? Dạ. Phóng sinh này, ở đây có phóng sinh có gì đấy nhỉ?
Phóng sinh có trời.
Chơi bóng, ngoài giờ môn, bóng trí tuệ. Thì tìm hiểu thêm, nếu mình quan tâm là tìm một con đường có trí tuệ của nhà Phật đấy, để thay đổi bản thân mình, để mình đến được một sự hạnh phúc sâu sắc hơn là hạnh phúc thế gian bình thường, thì có thể tìm đến nhóm trong suốt đấy. Đọc sang các cái trang như trà đàm trong suốt phóng sinh trong suốt đúng rồi, thì có hai ý chính đấy vậy. Thì các em nếu muốn tìm một hạnh phúc mà lâu dài bền vững ấy, thì em không thể chỉ đơn giản là nghe một buổi trà đàm đi về, các em buộc phải thực hành đúng, các em buộc phải thực hành đúng. thì anh đúng thì có thể anh sai. Vì thế nên là mình cần nhóm, cần bạn, cần tài liệu, cần thầy để mình đi. Thì đấy là cái ý nghĩa của những buổi như này. Nếu mà các bạn, những bạn đến đây chỉ đến đây nghe mà thay đổi được cuộc đời của mình, đó là một cái niềm vui của anh ạ. À, giúp khác thay đổi cuộc đời họ là niềm vui rồi. Mấy giờ rồi?
Dạ, 5 giờ rồi.
Rồi. Có ai hỏi thêm gì không ạ? Em đã biết nó này đâu chưa, Thủy? Em biết nó này đâu chưa? Tốt, tốt, quá tốt. Đấy, anh có thể tư vấn cho em được, nếu ngoài khó khăn ấy. Cái có nghề là nghề tư vấn. Tư vấn miễn phí các chuyện, mọi chuyện trên đời. Từ kiếm tiền đến sinh con, đến lấy chồng, đến ly dị chồng. Tất luôn. Mọi có thể liên lạc làm em để hỏi thêm. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đến buổi ngày hôm nay. Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, đúng không? Hẹn gặp lại trong chương trình sau. Xong. Xong rồi.
Các bạn nào muốn nhận bài ghi âm của bài ngày hôm nay hoặc là thông tin liên quan đến việc tà đàm phóng sinh chơi bóng Waisenbo thì có thể viết số điện thoại email mình tại đây.
Viết trong chat được không? Chat thì có email.
Mình sẽ liên hệ.
Chat. Em có thông tin không?
Có. Hoặc là tên Facebook của mình đi.
Hoặc là em gửi mail vào đây mình. Một chat thì sẽ dễ trả lời hơn. Hai.
Đặt chân xin là giấy chặt.
Ghi ở
đâu?
Đây.
Ghi ở đây ạ.
Để em bán. Em ghi thông tin của em vào đây cho em xem.
Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ.
À, như à, có thể là email của em, số điện thoại.
Đây. Mọi người có thể lấy file ghi âm cho bây giờ.
Cái đây từ mình chỉ.